Khi Ngài 80 tuổi, Ngài biết được sức khỏe của mình không còn thể kéo dài nữa, cho nên Ngài đã đi đến một cái thành, một cái làng tên là Kushinaga. Bây giờ mình âm cái chữ đó là Câu Thi Na, thành Câu Thi Na. Cái địa danh đó bây giờ vẫn còn, người ta vẫn dùng cái từ đó, thành Câu Thi Na. Thì ở đó là một cái bộ tộc. Thì Đức Phật chọn nơi đó không quá gần những cái thành phố lớn. Trong khi đó Đức Phật đệ tử là vua chúa rất lớn như thành Xá Vệ, vân vân, mà Ngài lại không chọn ở nơi đó để Ngài mất, mà Ngài chọn đi về một cái khu vực mà Ngài chưa đến đó. Cho nên Ngài đi đến cái khu vực Câu Thi Na đó, rồi dặn Ngạ Nan dọn chỗ sẵn hết để Ngài lên đó Ngài nằm. Và khi đó Ngài mới dặn dò lại các vị đệ tử những lời sau cùng. Chúng ta gọi những lời sau cùng này là di giáo. Di là gì? Di là để lại. Giáo là lời dạy. Di giáo là lời dạy để lại cho người sau. Còn mình bây giờ là sợ chia của, cho nên mình phải để di chúc. Mình sợ bất hòa, cho nên mình để di chúc. Quý vị thấy không? Một cái người, một người cha, một người mẹ để lại cho con á, không phải là cái di chúc chia của. Quý vị để lại cũng không sao, nhưng nhớ trong cái di chúc đó có một lời dạy gì cuối cùng. Ví dụ thôi, cái nhà của má bán ra chia 5 phần, cái hũ hột sòn của má có 24 hột, má có 6 người con chia đứa mấy viên, không sao hết, cái đó cứ làm. Nhưng cuối cùng phải để một lời dạy: các con nên nhớ tiền của chỉ là vật chất, công khổ ba má dành dụm để lại cho các con làm một món, làm cái của. Nhưng nhớ rằng tiền của chỉ là vật chất, khéo xài thì lâu, không khéo xài thì hết. Đừng vì tiền của mà anh em bất hòa. Anh em nào khá giả hơn, nhớ quan tâm tới người anh em khó khăn. Cái đó mới là cái di chúc của cái người mà có tuệ, và của cái người mà mình biết rằng á, người xưa dặn á, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dị tất năng đọc. Mình để binh thơ, để sách vở lại cho con, chưa chắc gì con cái mình nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dị tất năng thụ. Để vàng của lại cho con, chưa chắc gì con cái giữ gìn. Chỉ một cái thôi, tích cái âm đức cho con, đó là cái kế trường cửu lâu dài. Cho nên mình có quyền để lại một cái di chúc cho con. Tiền của không có gì sai, nhưng với người học Phật hiểu biết, mình nên thêm một câu ở trong cái bài di chúc đó, là những lời dặn sau cùng của cha mẹ. Hay là trước khi mình chia của, mình viết một lá thơ: hôm nay ngày mấy tháng mấy, trong khi má còn đang rất tỉnh táo, má có mấy lời để nhắc nhở lại các con. Và thậm chí mình biết mỗi đứa con nó có những cái tật nào mà bình thường mình khỏe mình nói nó không nghe. Con thường ngày con ít có lắng nghe những cái lời má nhắc nhở. Mỗi lần má nói đến là con nổi cơn giận tức. Vì vậy cho nên má ít khi nào có cơ hội nói hết những gì trong lòng má muốn nói với con. Có thể khi má mất rồi, má không còn, thì đây là những lời con có thể giữ lại để đọc, rồi mình mới nhắc nhở người con. Quý vị nào có đọc cái bài học, đọc cái quyển sách có tên là Bài Học Ngàn Vàng đó, ai có cái cơ hội đọc cái quyển đó của Hòa Thượng Thiện Hoa ngày viết đó. Ngày xưa có một ông vua đó, ổng đi bỏ ra 1000 lượng vàng để mua một cái bảo vật. Cuối cùng ông mua một câu thôi. Mà quý vị biết là bỏ ra 1000 lượng vàng mua một câu trong cái túi vải đó thôi. Cái câu đó là gì phải không? Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Có một câu đó thôi mà ông vua phải đi tìm khắp nơi khắp chốn bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để mua một câu đó thôi. Tưởng đâu là cái câu gì quý báu để mà dạy cho ông trị nước an dân, cuối cùng là cái câu đó. Nhưng mà thật sự câu đơn giản đó mấy ai để ý quan tâm. Nhưng mà đến khi hữu sự thì mới thấy nó quả thật là chí lý. Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Trước khi mình nói một việc gì cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Trước khi mình làm một việc cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Mà suy nghĩ đó tức là thiện nghiệp của cái ý, dẫn tới hành động là thiện nghiệp của thân, đưa tới lời nói là thiện nghiệp của miệng. Mà người mà sống có thiện nghiệp như vậy thì nhất định khi họ mất đi, thiện thú tức là cái nơi chốn thiện lành chờ đón họ. Cho nên á, Đức Phật để lại di giáo, tức là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật không có để gì là hết à. Còn cái chuyện mà nói là Phật truyền y bát đồ cho đệ tử đó là một tính vật, một biểu tượng để cho người sao duy trì. Nhưng mà cái chính yếu, quý vị thấy không, y bát bây giờ của Đức Phật để đâu không biết không? Không ai biết hết. Vì sao? Vì cái đó là của vật chất. Có để tới cỡ nào đi nữa rồi, năm qua tháng lại, chiến tranh giặc giả, cuối cùng cũng mất, cũng đâu còn. Chỉ có cái gì còn? Chính lời dạy này 2600 năm nay vẫn còn đó, mặc dù nó chỉ là những chữ nghĩa. Còn cái y bát mà trong kinh nói là Đức Phật truyền y bát lại cho người này người kia đó, bây giờ có ai biết y bát nằm đâu đâu? Thì rõ ràng tất cả chỉ cái gì có vật chất, cái đó chỉ là tạm. Bây giờ quý vị nào qua Ấn Độ, quý vị đến thành Ca Tỳ La Vệ mà nơi Thái tử đã từng sống, bây giờ không còn gì hết. Những cái thời mà động đất, những cái thời đó hơn 2000 năm rồi, những cái thành đó nó chôn vùi ở dưới lòng đất. Sau này người ta mới khai quật lên được một số nền, những cái số cũ, rồi người ta dựa theo cái bản vẽ cũ đó, người ta cất lên một số gạch lên để người ta tạm thấy cái đây là cái nền của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Rồi đây là cửa đông cửa tây, chứ thật sự nói thôi, chứ giờ tới đó là chỉ là một miếng rừng hoang đất trống, rồi có một số gạch vụn để đó, mà không phải chỉ một cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, mà rất nhiều chỗ. Cho nên mình mới biết á. Rồi bây giờ quý vị, như hồi xưa quý vị coi phim Bao Công đó, gọi là cái gì, phủ Khai Phong ở đời Bắc Tống, ở Lạc Dương. Bây giờ đi về cái vùng đó vẫn đi, mình vẫn tìm được phủ Khai Phong. Nhưng mà thật sự phủ Khai Phong đó là mới xây lại năm 2003, chứ còn toàn bộ cái phủ Khai Phong đó đã không còn gì hết. Những cái cơn lũ lụt, những cái trận chiến tranh không còn gì hết. Cẩu đầu đao, hổ đầu đao gì không còn gì hết. Tất cả chỉ là phục dựng trở lại để gọi là kỷ niệm. Chơi cái gì có hình tướng, cái đó hoại diệt và không bao giờ tồn tại. Chỉ trong từ hồi cuối tháng 2 cho đến giờ, biết bao nhiêu bệnh tật, biết chỉ một con vi trùng thôi mà đã làm cho bao nhiêu chục ngàn người bệnh, bao nhiêu trăm người phải chết, rồi bao nhiêu người phải lung lay. Và chẳng những vậy, kinh tế thị trường ảnh hưởng, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Cái ông mà làm tượng Phật cho Tây Thiên á, ông viết thơ cho chùa, ông nói bây giờ hãng ông không thể tính được là tổn thất bao nhiêu. Một cái rồi quý vị biết, Pháp Hòa có những người Phật tử họ làm ăn qua lại những cái nước mua đồ đạc, nhận đồ của người ta, bảo đảm sẽ giao hàng cho người ta. Mà bây giờ cái nạn dịch này, tất cả những cái con đường mà chuyển vận đóng cửa hết. Họ đang rầu là có thể đền cho những cái hãng khác bạc triệu, tổn thất rất là lớn. Cho mình mới thấy là cái cõi đời này không có an, không chuyện này cũng chuyện khác, không chuyện khác. Mà quý vị để ý coi, không có năm nào mà thế giới mình không có những biến động. Đó là nghiệp chung của con người. Vì vậy cho nên các đạo giáo có mặt để làm gì? Để khuyến thỉnh cái tâm của chúng ta sống như thế nào để giảm thiểu Tại vì cuộc sống mà bất an một phần là do con người chúng ta, do con người mình, do cái cách sống của mình nó có tác động. Ví dụ như gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc, một phần cũng có mình trong đó, có cha, có mẹ, có con cái là những người tác nhân trong đó. Dĩ nhiên là có môi trường, có hoàn cảnh, có những cái bên ngoài, nhưng chính yếu là mình. Bây giờ người ta có nói gì đi nữa mà trong nhà mình tin tưởng với nhau, không nghi kỵ lẫn nhau, thì chúng ta ít giảm đi cái phần gọi là hiểu lầm, tranh cãi. Thì thưa đại chúng, Đức Phật đã để lại những lời dạy. Con người chúng ta đa phần ít khi nào để lại những lời dạy cho con cháu, mà phần lớn là mình sợ con cháu gì có của mà phải tranh giành, cho nên sợ lắm. Lúc còn khỏe là bắt đầu phải viết sẵn những di chúc đó. Nhiều khi có một cái nhà thôi mà biết bao nhiêu chiến tranh xảy ra từ một cái nhà đó. Nhờ nhiều khi có miếng đất cha mẹ còn để lại thôi mà giờ tranh giành. Cho nên mình mới thấy rõ, nhiều khi có của nhiều cũng chưa chắc là bình an. Đó cũng là cái nguồn cội để mà bao nhiêu những cái chiến tranh xảy ra trong gia đình. Và đối với Đức Phật, Đức Phật để lại, cho nên trong kinh á, những lời Phật gọi là di giáo, những lời dạy, những để lại những lời nhắc nhở dạy dỗ. Đây là di giáo của Đức Phật. Thật ra dài lắm, Pháp Hòa trích một vài câu. Có Pháp Hòa nhớ có một năm nhằm cái lễ Niết Bàn, Pháp Hòa cũng có chia sẻ, và hôm nay tiếp tục trích một đoạn khác để chia sẻ với đại chúng. Đây là lời dạy của Phật. Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, kẻ mù được thấy. Ở trong cuộc sống con người, dù là đời hay đạo, chúng ta đều phải có những cái luật. Người tu phải có luật giới của người tu, người đời cũng có luật lệ của người đời. Ví dụ mình đi xe có luật của đi xe, đi đường. Mình làm ăn phải có luật của làm ăn. Như vừa rồi Pháp Hòa nghe, có những nơi thấy người ta ùn đi mua gạo, tăng giá gạo lên từ một bao 40 đồng thành bao 80. Thì những người mà người ta biết được cái chuyện gọi là phạm luật trong làm ăn, người ta thưa. Thế ra mình rõ ràng mình không có một cái, mình không có chữ luật giới là gì. Giới luật được dịch nghĩa là đạo đức. Mình làm gì phải có cái luật của nó. Ví dụ như mình mở tiệm làm ăn, mình lấy người ta 10 đồng một cái tô cháo, mình phải nấu làm sao cho nó xứng đáng với tô cháo mình bán ra. Chứ không thể chặt khúc nấu nhừ đem ra miễn cho có lấy 10 đồng ngon hơn, không được. Mình làm như vậy lâu ngày nó tổn giảm cái phước, mất khách. Người ta ăn người ta biết chứ, người ta là người sành điệu mà, người ta bỏ tiền ra người ta ăn, người ta đâu có dạy. Nhưng mà mình làm vậy cái mình mất khách. Hiện đời là mất đi cái phước là không có khách, mà mình mất đi cái đạo đức trong cái phương diện làm ăn. Thì ở đây cũng thế, chữ giới luật nghĩa là đạo đức. Người sống chúng ta cần phải tuân thủ một luật lệ nào đó để giữ cái đạo và cái đức cho mình. Cho nên trong cuộc sống á, quý vị nhìn á, con chim, con kiến, nó đều có luật lệ của nó hết. Vì sao? Nó đi có đàn, có ngủ, nó đi ngay tấp. Con người mình cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như tại sao mỗi bữa tụng kinh đó mình phải xếp mấy cái tọa cụ bồ đoàn cho ngay, để mọi người ngồi theo thứ lớp. Mà ngồi theo thứ lớp tức là chúng ta sống có trật tự. Bây giờ mình dọn mình không để gì hết thì tự nhiên ta không có biết đường đâu ta ngồi, thì ta ngồi tá lả hết. Ta ngồi người trước người sau. Như mấy cái lễ lớn mình dẹp hết thì mọi người ngồi chen chúc với nhau, không có ngay hàng thẳng lối. Còn nếu mà mình để một cái gì đó, cho nên mình đi tới đâu mình phải để ý người ta làm như thế nào ngay ngắn. Nhất là quý vị qua Nhật, quý vị đi qua bên Nhật á, hay là qua bên Hàn Quốc á, ở trước cửa chùa của Nhật á, người ta làm một cái miếng gỗ. Mình bước lên cái miếng gỗ đó, mình tháo đôi giày mình ra, rồi mình cầm đôi giày mình để trên cái kệ, rồi mình đi dọc theo cái miếng gỗ đó đi vô chánh điện. Mình sợ dơ chân, người ta đóng một miếng gỗ cao khỏi mặt đất để mình bước lên cái miếng gỗ đó mình đi không dơ chân. Nhưng mình phải để đôi giày lên thứ lớp. Hoặc là có khi mình quay lưng lại để có đôi dép cho ngay, rồi sau đó vô chùa. Để một lát khi mình đi ra là mình sọt hai cái chân mình vô mình đi thôi. Còn ở bên Hàn Quốc, chánh điện tất cả người Phật tử không được đi vào cái cửa chính, đều phải đi bằng cửa hông. Rồi mình tới đó mình không có để ý gì hết, mình cứ a dùm a sang mình vô thì người ta la mình, hoặc là người ta nhìn vô ta biết cái người này. Có nhiều chỗ người ta để bảng luôn mà bất cần. Sao đó mình ở đây người ta để bảng cấm đậu xe hay là cấm làm gì gì đó, mình phải tuân thủ. Thì người sống á, cái người ngay thẳng, cái người chân thật á, thấy cái gì người ta không cho là không làm. Ví dụ như những cái cửa ta khóa, khóa cho người ngay hay người gian? Cửa khóa là khóa người ngay hay gian? Khóa người ngay. Cái người ngay thẳng chân thật, người ta cầm vô cái tay, người ta gật gật vậy, ồ cửa khóa ta đi. Còn kẻ muốn đập cửa đó rồi á, 10 cái cửa vậy nó cũng đập được. Cho nên khóa là khóa người ngay. Cái tủ tiền ta để, ta lóc cái đơn sơn cái thôi, cái người ngay ta lại ta thấy khóa là bây giờ ta đụng. Còn người gian phải đụng đụng vô coi mở không, rồi thậm chí còn ngó ngó nhìn nhìn coi có cách nào nại nó không. Chứ cái gì mà người ta làm ở trong xã hội này tất cả đều là thứ lớp, để cho nó có cái trật tự. Thì ở trong chùa hay là ở đâu cũng thế, nó đều có cái trật tự của nó. Vậy cho nên đối với người xuất gia, Đức Phật dặn điều đầu tiên nhất là phải giới luật. Thậm chí Ngạ Nan hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, chúng con không còn thầy để nương tựa, vậy chúng con phải cần phải nương tựa vào ai? Đức Phật trả lời sao quý vị không? Quý vị hãy nên nương tựa vào giới luật, lấy giới luật làm thầy. Tại sao? Tại vì ví dụ bây giờ Đức Phật mất, có một thầy nào khác thế Phật thì cái vị đó có mất không? Cũng phải mất. Cho nên chỉ có nương tựa giới luật, luật lệ đã quy định, chúng ta nương vào đó thì không sai vào đâu được. Còn mình nương vào bất cứ người nào, người đó thủy chung cũng vô thường, cũng sanh già bệnh chết, rồi làm sao mình nương tựa mãi mãi và vĩnh viễn được. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng nói quý vị đừng có nương tựa vào ai, mà quý vị phải nương tựa vào chánh pháp. Cho nên khi Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp, Pháp Hòa hay mượn những bài kinh. Vì sao? Vì mượn những bài kinh để làm cái nền tảng, rồi mình khai triển, mình nhắc nhở thêm, mình chia sẻ thêm. Còn tất cả phải lấy nền tảng trên lời Phật dạy làm cái quy định. Cho Đức Phật nói các vị phải tôn trọng và cung kính giới luật như người nghèo được của, như người mù được thấy. Người sống mà có đạo đức, đó là cái tài sản quý nhất của mình. Vì sao? Vì đi tới đâu cũng không bao giờ bị người khác chê bai, coi thường. Vì mình sống lúc nào cũng có cái căn bản đạo đức. Cho nên căn bản nhất của người Phật tử là giữ năm giới. Điều thứ hai, này các đệ tử, các vị phải chế ngự năm giác quan, không để chúng dông ruổi theo cảnh trần dục lạc. Năm giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thường thường mình nói sáu giác quan, nhưng ở đây Phật nói năm. Tại sao không nói ý? Bởi vì cái ý là cái ẩn bên trong không thấy. Năm giác quan là năm cái mình thấy: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Cái này gọi là năm giác quan. Và năm cái giác quan này á, nó có năm cái đối tượng của nó. Thí dụ mắt thì cái gì? Thấy sắc, thấy hình, thấy tướng. Mắt thì phải thấy, tai thì âm thanh, mũi thì mùi, lưỡi thì vị, thân thì xúc chạm. Như vậy năm giác quan là mắt, tai, mũi, miệng, thân, nó đều có năm cái đối tượng của nó là hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc chạm. Và nếu chúng ta không có gọi là chế ngự, Đức Phật không có biểu là đi đâu nhắm mắt, Đức Phật không có biểu là đi đâu lấy gòn bịt lỗ tai, mà Đức Phật dùng cái từ là chế ngự năm giác quan. Nghĩa là vẫn dùng năm giác quan này, nhưng mình phải cẩn thận, đừng để nó rong ruổi. Pháp Hòa ví dụ như có người, người ta thích nói chuyện người khác, mà mình cứ thích nghe, thì cái đó là mình rong ruổi lỗ tai rồi đó. Thay vì cái lỗ tai mình phải nghe những lời gì cho nó lành mạnh, riết cái tự nhiên mình trong cái đầu mình á, từ bà 2 xuống tới bà 10 không có bà nào tốt hết. Tại vì mình đều nghe những cái lời người khác nói, cho nên cái lỗ tai mình nó rong ruổi. Ví dụ như giờ mình ngồi đây nghe pháp, ở dưới chiên chả giò thơm bay lên, cái lỗ lỗ mũi mình nó rong ruổi rồi đó. Nói chà, ở dưới bữa nay chiên gì mà thơm quá vậy ta. Cái khều khều người kế bên hỏi, ngửi được mùi gì không? Tôi ngửi mùi chả giò. Tôi cũng nghĩ vậy mà, nghĩ kỹ không phải đâu, chắc bột chiên. Thí dụ vậy, trong khi ngồi đây nghe pháp cũng không trực diện ở dưới điện thấy cái gì, ngửi cái mùi là bắt đầu phán xét, ngồi nói. Mà trong khi đó cái chính yếu ngồi nghe pháp thì cái lỗ mũi nó rộng dưới. Cho nên mắt tai mũi miệng chúng ta mỗi ngày đều phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc chạm. Đối với người tu là phải cẩn thận. Thậm chí người xuất gia mà ngủ không được ngủ giường to. Ngủ một cái giường nào mà vừa đủ cho mình thôi gọi là cái đơn. Đơn là gì? Là đơn độc. Không có đi vô chợ mua một cái giường gọi là gì đó king size, queen size gì đó, single bed thôi, ngủ một cái giường thôi. Mà người nào kỹ nữa là không ngủ hết cái giường, ngủ từ cái thân mình bao nhiêu là ngủ từ cái mí ngủ vô. Để làm chi? Để giảm đi cái đắm chìm. Thật ra cái đó là gì? Vì mình muốn giảm tiết đi những cái thọ hưởng mà nó không cần thiết. Ví dụ như cái chính của người tu mình là nghe pháp để mở trí. Còn cái chuyện mình nghe nhạc, coi đại nhạc hội, coi kịch được, lâu lâu coi cho vui một chút, nó là cái entertainment, cái giải trí, nó không phải là cái chính mà người tu quan tâm. Thậm chí nghe nhạc hay là coi xong rồi không nhớ gì cũng sao, nó không phải là cái chính của mình. Ngay cả Phật mình, đời sống mình cũng vậy thôi. Nếu mà quý vị cứ tưởng tượng mà mình cái nhà mình mà nó mở 24/24 nhạc và kịch, thì trong đầu của mình không có gì ngoài nhạc với kịch, mà những cái gì mà hay ho, tin tức thế giới, những cái gì mà nó có thể mở mang cho mình những cái kiến thức, không có. Thí dụ về cái nạn dịch sao đang xảy ra nè, mình phải mở người ta dạy mình cái cách rửa tay, cái cách phòng dịch sao, chứ mà để mình đi ra đường mình còn ngừa bệnh được chứ. Không nghe gì hết trơn rồi biết chuyện gì xảy ra trên thế giới, người ta chỉ cách cho mình sao. Ví dụ như giờ người ta nói cái chuyện, người ta chỉ cho mình rửa tay thôi, người ta dặn là phải rửa vào những cái kẽ của hai ngón tay, và thậm chí phải lấy mấy cái đầu ngón tay mình đó rửa, ở múc một cái miếng nước rồi rửa, lấy mấy cái đầu ngón tay rửa vào đó, chứ không phải kiểu như mình mà giờ dò tay kêu là xong đâu. Tại vi trùng nó có thể nằm ở đầu ngón tay, cho mình phải rửa mấy đầu ngón tay cho lâu. Mà cái khoảng thời gian nào người ta nói mình hát đủ một bài hát happy birthday, mình nói happy birthday to me, to you vậy đó. Hát xong bài đó là đủ cái thời gian để rửa vi trùng, chứ không phải mình sọt sọt vô mấy cái rồi dội vô nước cái kêu là rửa tay. Mà mình phải biết cách rửa cho nó đúng. Thì cái đó bây giờ đang có những cái trường hợp gì, mình mở tin tức hay mình mở những cái gì người ta hướng dẫn. Bây giờ trên TV, trên YouTube có những bác sĩ người Việt ta chia sẻ nhiều cái bài hay lắm, cách phòng bệnh bao tử, cách chữa bệnh, tại sao lý do nào mình bệnh này bệnh kia. Mình nghe để mình mở mang mình biết, sợ bệnh mà không chịu nghe mấy cái đó thì làm sao mình hết bệnh. Mà trong khi đó mấy cái kịch nhạc thì nghe cho vui chứ có làm gì hơn được cho mình đâu. Cho nên tiếng Mỹ gọi là entertainment, tiếng Việt gọi là giải trí. Đã là giải trí thì vui thôi chứ không phải là cái chính. Cho nên chữ chế ngự là vậy đó, không phải là cấm, nhưng mà chúng ta phải tiết chế nó. Tiết chế nó. Thí dụ mình ăn, ví dụ bây giờ mình nói là ăn bơ bổ ngon thơm, nhưng mà không tiết chế, ăn nhiều mỡ chất. Bất cứ những cái gì nó ngon đó, nhưng mà phải tiết chế, còn không là sanh bệnh. Thì chúng ta mỗi ngày vẫn phải sử dụng mắt tai mũi miệng thân, nhưng phải chế ngự để chúng ta không rong ruổi theo năm cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đấy, bây giờ bắt đầu mới vô từ chuyên môn của Phật học không? Năm căn là mắt, tai, mũi, miệng, nói tiếng Hán là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân này là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Nó có năm cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là thơm, mùi, vị là cái nếm, xúc là cái chạm. Mà con người mình lúc nào cũng vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chứ mình không có chế ngự thì mình rong ruổi. Chứ rong ruổi là mình buông luôn theo nó. Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm và cúng dường, các vị nên quan niệm như uống thuốc. Ít có ai mà nghĩ vậy lắm. Đa phần là mình nghĩ ăn cho ngon. Nhưng mà cái ngon đó nó có cho mình được cái sức khỏe thì mới gọi là ngon. Còn ngon mà không có sức khỏe thì nó thành độc. Cho nên các người mà xuất gia trong chùa đó, tại sao phải nói là ăn như thuốc biết không? Để giảm đi cái tật khen chê. Mà con người mình nó khổ nổi, cái người ta bỏ ra cả giờ, cả ngày người ta nấu, mình không nhận ra cái cực khổ người ta. Lên ngồi ăn vừa đưa vô miếng, trời làm gì mặn chát, dở ẹt. Mà trong khi đó người ta đem hết sức của người ta trong một ngày nấu, mình không nhận ra cái đó, có phải là mình tội không? Mà tội nghiệp người ta. Cho nên nói uống thuốc là để làm gì? Để mình tránh đi cái trường hợp là khen chê làm cho người khác buồn. Mà thật tình đó, là thưa đại chúng, thức ăn quả thật là một món thuốc. Mình uống thuốc không bằng ăn. Pháp Hòa ví dụ như một ngày mình uống một viên vitamin C. Dù nó là vitamin C nhưng mà cái gì nó biến chế, nó nhất định phải qua những cái hóa chất. Còn trong khi đó mình mua nước cam tươi, mình uống một ly nước cam tươi, mình uống những cái loại trái cây nó có chất vitamin C, nó vẫn tốt hơn mình uống một viên thuốc. Nhưng mà người ta làm gọn để làm gì? Để cho mình đi đường, mình cuộc sống mình dễ dàng, khỏi có mất công. Nhưng mà cái ăn nó vẫn hơn. Pháp Hòa có một chị Phật tử, chị bệnh ung thư cái bướu 3.6 cm. Gần 2 năm nay chị không ăn một hộp cơm, một miếng bánh nào trong người, không có một thức ăn nào trong người hết. Hoàn toàn là uống nước rau, uống nước rau củ thôi. Mà bây giờ cái bướu đó nó nhỏ xuống còn 1.1, 1.3. Và chị mới nói với Pháp Hòa là con ước nguyện là khi con chữa bệnh bằng cái con đường này mà hết bệnh, con sẽ mở một chương trình giúp đỡ cho người khác chữa bệnh ung thư bằng con đường uống nước rau. Mình ăn không có tốt nha thưa đại chúng, khi mình bệnh ung thư tất cả những thức ăn mình vô nó là chất bổ dưỡng để làm cho cái tế bào ung thư nó tăng trưởng, chứ không phải làm như mình nghĩ là ăn cho khỏe đâu. Bởi vì nó bao bọc mình hết rồi, nó tấn công ngay cửa thành rồi. Đồ ăn bổ vô là vi trùng nó tiếp hết, nó chưa vô tới trong cửa thành mà, thì làm sao mình khỏe được. Cho nên vô bao nhiêu thì tế bào ung thư nó cảm ơn mình nhiều. Nó nói chờ cảm ơn chị nghe, chị cho tôi ăn miếng bánh donuts, bữa nay tôi sẽ cho chị thêm 3.000 con vi trùng. Tại vì những cái gì mà nó có chất đường á, chất đường là tất, rất là hại cho ung thư. Cái chất đường là cái là đồ ăn kịch liệt làm cho tế bào ung thư nó tăng trưởng. Cho nên đâu phải ăn, chị này gần 2 năm nay không có ăn, hoàn toàn uống nước rau củ. Uống nước rau củ và chị bệnh. Mà chị nói á, bây giờ con mới xác định một điều á, khi mà tâm lý con người bình an, chữa bệnh rất là mau. Chị nói hôm nào mà chị lo lắng á, là cái cục bú đó nó cứng, nó đau. Mà hôm nào tâm thoải mái là cái chỗ đó nó không thấy. Cho nên cái tâm lý con người, cái tâm trạng con người rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn làm cho mình lạc quan bằng những cái tư duy tích cực. Vì vậy mà mình ăn cái gì cũng chỉ quán niệm như là món thuốc. Mỗi bữa ăn của ở trong chùa đó có cái câu thứ tư là quán nguyện đó. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Ăn chỉ để bảo hộ môi trường. Ăn là ăn mà phải lựa cái gì để bảo hộ được môi trường. Ăn như thế nào để nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh. Đó là một cách diễn đạt từ một câu tiếng Hán. Chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Phải coi món ăn này là món thuốc chánh, gọi là chánh sự lương dược. Vị liệu tức là vì trị liệu. Hình khô là cái thân thể khô gầy. Mình không ăn thì thân thể mình bệnh tật khô gầy. Cho nên mình phải ăn. Nhưng mà ăn như thế nào để chúng ta giảm thiểu bệnh tật và khổ đau của muôn loài. Vừa rồi họ chiếu ra một cái đoạn, một cái clip phim, một cái cô đó, cô ăn món cháo dơi hay canh dơi gì đó, mà để con dơi trên cái chén rồi, rồi cầm con dơi lột ra. Mình thấy mình ăn trên cái đau khổ của con vật thì nó tổn cái lòng từ của mình. Giống như người ta uống máu chim vậy, bắt con chim rồi cắt cái cổ nó ra, chắc máu nó vô cái ly nước, cái rượu vậy đó uống. Xong rồi đưa con chim đó vô cho cái bà chủ quán, bà nhổ lông, bà làm món ăn ra cho mình nhậu, để gọi là mình hưởng thụ. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là mình nói, không phải là mình nói cái vấn đề tội lỗi đọa lạc gì. Nhưng ở cái phương diện cuộc sống của chúng ta, có những cái chúng ta mình cho mình nhưng mà tổn thương đến người khác thì mình phải suy nghĩ lại. Thậm chí Pháp Hòa hay nói, dù mình đi đường mình thấy miếng miễn chai, nếu mà mình chịu khó mình nhặt cái miễn chai lên, vì mình nghĩ rằng sợ ai không thấy đường có thể đạp trúng. Cứ làm những cái việc nhỏ nhỏ đó thôi, lâu ngày cái tình thương của mình nó lớn lên, và cái phước của mình nó được tăng trưởng ở những cái mình sống mà mình biết lân mẫn tới người khác. Pháp Hòa thấy mấy chú mà khui một cái lon đó, mà không đẩy cái nắp xuống mà khui xong rồi dục đại vô trong thùng rác là Hòa la lắm. Lỡ người ta nhấn lấy tay người ta nhấn rác vô, mà cái miếng của cái nắp đó cắt tay người ta phải tội không? Thậm chí rửa chén cũng vậy. Pháp Hòa đi ngang mà thấy ai dục dao trong cái sinh mà một ngập nước là không có được, nguy hiểm vô cùng. Người ta rửa chén mà người ta lỡ người ta lấy, như nghĩ là ở dưới đó là đũa là muỗng, người ta lấy tay ta hốt vô phải đứt tay người ta. Cái gì mình thấy trước cái hậu quả, sao mình không tránh để cho người khác đỡ đau, mặc dù chỉ là đứt tay. Đi đường thấy cái chỗ đó nước mình té trơn đây nè, lập tức lấy vải rao liền. Trời đất ơi, mình đi mình muốn té cái này, ai làm đổ nước, rồi đi luôn. Bây giờ mình may là mình không thấy, là mình gượng lại được đó. Người khác ta té ra phải tội tao, mà nhất là mấy bác lớn tuổi. Cho nên cuộc sống này mà muốn tạo phước đó, hằng hà sa số phước tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Cái quan trọng là mình dùng con mắt mình thấy để làm gì? Con mắt mình vẫn thấy, nhưng thấy để tạo phước hay thấy để chúng ta tạo nghiệp, tùy theo chúng ta. Tùy theo cái. Rồi mình nghe một câu chuyện gì đó, rồi mình dẫn chứng, mình diễn đạt, mình thông truyền, làm cho người ta an lạc hay không. Cho nên nhiều khi con người bệnh ít, nhưng mà nghe người ta hù riết cũng sợ. Một phần đi chợ cũng do hù đó, do dọa đó. Cho nên thưa đại chúng là mình thấy tất cả những cái phẩm vật mà người ta cho mình đều trị bệnh. Thứ tư, này các đệ tử, nếu có ai xúc phạm, thương tổn các vị nên kềm chế tâm mình. Thường thường sống mỗi ngày, người ta không đụng mình kiểu này thì người ta chạm mình kiểu khác. Đụng chạm mà. Chạm là nhẹ thôi nha, tức là đi ngang quẹt sơ sơ thôi, đụng là người ta cố tình đó. Hoặc là nhiều khi ta vô tình, ta đẩy mạnh quá ta đụng mình. Chuột sống này không đụng thì cũng sẽ chạm. Nhưng mà quan trọng là cái tâm chúng ta tiếp sự đụng chạm đó bằng cái tâm gì. Mình nghĩ ta cố ý hay mình nghĩ ta vô tình? Và mình nghĩ rằng thôi đụng nhưng mà tôi không có sao. Có nhiều người dễ thương nha, đụng xe người ta, ta bước xuống ta thấy xe người ta không sao, ta nói thôi không có sao đâu, ta tha cho mình. Nhưng mà ngược lại có những người làm gì? Lợi dụng một cái đụng nhẹ đó để mà ăn tiền suốt đời. Cũng có. Cho nên á, mình phải kềm chế cái tâm mình. Tại vì tùy cái tâm lợi dụng cái việc gì đó để mà mình làm khổ người khác. Nếu mà nói là cuộc sống mình đừng có đụng chạm thì hơi khó đó. Làm gì mà không đụng chạm. Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm của mình đã tiếp xử mọi sự việc như thế nào, để chúng ta cảm thấy sự việc nó nhẹ nhàng ra. Rồi, thưa đại chúng, bây giờ những cái lời này là Phật dạy phải không? Mà nếu chúng ta mượn vô những lời này mà chúng ta dạy lại cho con cháu chúng ta, thí dụ như cái câu hồi nãy, cuộc sống làm gì không có những đụng chạm, các con nhớ lấy cái tâm mà ra đối xử với mọi người, và nhớ rằng sống ở đời thêm một người bạn sẽ giảm được một người thù. Đó là những lời di giáo mà chúng ta có thể để lại cho con cháu chúng ta, không hẳn là tiền của. Cho nên nếu mình có của để thêm cái lá thơ này, còn nếu không có gì để phải không, cũng để lại một di chúc đi. Mà di chúc đó chính là những lời nhắc nhở. Pháp Hòa hay nói với mấy bác á, bây giờ cái xã hội tốt á, phương tiện tốt rồi, quý bác tụng kinh đi. Tụng kinh thâu vô một cái clip, tụng hay tụng dở gì đừng có lo. Tụng để làm gì? Để cho con cháu mình có kỷ niệm. Mai mốt mà mình có 100 tuổi, con cháu mình nhớ mình thì mở mấy cái máy này lên nghe. Chứ còn nếu mà hồi xưa không có phương tiện thì đâu có lưu lại cái âm thanh tiếng nói của mình. Còn bây giờ phương tiện quá, quý vị nên làm. Quý vị nên làm, ai có cái cell phone đó, mở bấm lên cái nút thâu đó, những lời nhắc nhở hoặc không biết gì hết, lấy bài kinh ra tụng. Nhất là kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng bằng cái âm thanh của mình. Má không có gì để lại cho con, má để lại cho con một cái clip tụng kinh của má. Khi nào các con nhớ má, các con mở ra nghe. Các con nhớ ba mở tụng kinh ra nghe, mà nghe cái bài phụ báo hiếu phụ mẫu, tự nhiên con thấm thiết. Ở đây có một đạo hữu, khi mà rơi vào cái bệnh, đạo hữu đã dùng cái bàn tay của mình trong cái bệnh tật đó mà viết lại một quyển Phật pháp để lại cho các con. Bây giờ có thể các con chưa thấy quý, nhưng mà khi mình đi rồi, những lúc giây phút nó nhớ mình, nó mở cái cuốn đó ra, thì lúc đó nó sẽ đọc những gì mà mình để lại cho con cháu. Quý vị thấy có thể lúc mà Phật mất thì cái lời di giáo này không thấm, nhưng mà càng về sau thì cuộc sống nó càng loạn, thì tự nhiên những lời dạy này chúng ta càng thấy thấm. Thôi thì hôm nay nhân ngày Đức Phật Niết Bàn, tính theo cách kỷ niệm của Phật giáo Á Đông, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta lấy ngày này kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn, thì Pháp Hòa cũng trích lại một vài câu, chứ chưa toàn bộ cái bài kinh di giáo của Phật nha. Nếu mà muốn học hết cái bài kinh di giáo Phật dài lắm, nhiều thứ Phật dạy lắm, Pháp Hòa chỉ trích một vài câu để chia sẻ với đại chúng thêm nhân cái dịp lễ này. Và nhân cái này chúng ta có một cái suy nghĩ thêm nữa, chúng ta hãy để lại cái lời dạy gì cho các người thân của mình, có thể là bạn bè, anh em cũng không sao hết. Nên có một cái lời nhắc nhở để lại, để người sau nương vào đó mà sống có mực thước, mà sống có mực thước có đạo đức thì sống có giới luật, mà người sống có luật lệ thì không có làm cho mình bị tổn thương, không làm người khác tổn thương. Đời này mình được tròn vẹn cái nhân cách, đời sau mình được cái phước báo. Mấy tháng trước nhà con có thờ Phật, chỉ là thờ tạm thôi, vì tượng Quan Âm bị gãy 3 lóng tay. Lúc đó có một vị tới nhà con. Ông nói bàn Phật của con có người khuất mặt ở trên đó, không phải là Phật rồi, như vậy là không tốt. Ông kêu con 2 tượng Bồ Tát và 1 tượng Phật Thích Ca gói lại trong tờ giấy rồi đem đi vứt trong thùng rác. Mới đầu con không có nghe, con không có chịu. Ông nói 3 bức tượng này không có Phật đâu, chỉ là bức tượng thôi, để lâu là không tốt. Con làm việc gì cũng bị cản trở, còn ảnh hưởng tới gia đình nữa, con nghe như vậy mà cũng làm theo. Trước khi con bỏ thì ông có dạy con, nói ở chỗ nào về ở chỗ đó. Con xin hỏi thầy, con làm như vậy có tội lỗi gì không? Và sau này có xuống địa ngục không? Sau khi con nghe thầy giảng rồi, con rất là lo, con cảm ơn. Con làm như vậy là không có đúng phải không thầy? Xin thầy chỉ dạy. Thưa cái vị này nói rằng ở đó không có Phật đâu, chỉ có tượng thôi, nói đúng đó. Nhưng mà chỉ nói đúng một phần, nhưng mà không có giải, nói được cái lý, mà không có dạy cho chúng ta cái phương pháp tu tập là mượn sự để hiển lý. Xưa giờ chúng ta đều hiểu Phật tượng chỉ là tượng thôi, nhưng mà nơi tượng Phật đó để biểu tượng cho Đức Phật, chứ Đức Phật không có ngồi trong đó. Đức Phật không có ngồi trong cái tượng đó. Chúng ta đều hiểu điều đó. Nếu mà ông không lẽ bây giờ các chùa hay là các nơi thờ Phật đều nói là ai dựa vô đó đem bỏ thùng rác sao? Không? Cho nên nếu mà nói rằng đó là bức tượng, không có sai. Nhưng mà phải hướng dẫn cho chúng ta rằng tuy rằng đó là một bức tượng, nhưng đây là một biểu, một hình ảnh tiêu biểu để giúp chúng ta, nhắc nhở chúng ta trở về. Nếu mà nói như vậy, không lẽ mình ôm hết hình ông bà mình vứt thùng rác luôn? Tại vì hình ông bà cũng có ông bà nào ngồi trong đó đâu. Đấy không? Thành thử ra mình không nên nghe theo những lời này. Và cũng không nên làm cái chuyện gọi là gói Phật đem vứt thùng rác. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đã lỡ rồi. Mình lỡ ở đây nghĩa là mình không có phải cố tâm khởi cái tâm gọi là hủy bán Tam Bảo. Mà chẳng qua là mình nghe theo cái tà kiến của người khác, rồi chúng ta làm những cái điều nó không có đúng với chân lý, thì mình có cái lỗi là cái lỗi không có chánh kiến thôi. Mình đi theo cái tà kiến của người khác. Bởi vậy cho nên á, cái người học Phật á, rất là cần. Bởi vì khi chúng ta có học Phật thì chúng ta mới mở mang được cái hiểu của mình đúng như thật, đúng như chánh pháp. Cho nên ở trên đời này á, có nhiều pháp lắm, mà pháp nào không đúng, đưa chúng ta sai thì gọi là tà pháp. Cái pháp nào mà đưa chúng ta trở về với cái đúng gọi là chánh pháp. Mà chánh pháp trong đó có gì? Có trí tuệ, có từ bi. Chánh pháp có từ bi, có trí tuệ, giúp cho mình hiểu biết cái sự việc chúng ta làm. Ví dụ như mình đi, mình bất cứ việc gì mình làm, nếu mình làm mà không có hiểu với cái sự mà chưa có thông thấu được sự lý tánh tướng cho nó viên dung, thì chúng ta thường mắc phạm cái lỗi này. Và nó không phải chỉ cái chuyện này không, rất nhiều thứ. Ví dụ có nhiều người biểu là nên dẹp bàn thờ ông bà đi, ông bà để như vậy ma quỷ dựa vào. Nếu mà hình ông bà mà ma quỷ dựa vào thì những cái bức tranh mà chúng ta mua ở chợ về đó, những cái tượng này tượng kia chúng ta mua về chúng ta để đầy nhà đầy sân đó, cũng có người dựa vào vậy đó. Cho nên chúng ta không thể nào nghe những cái chuyện đó. Hay là những con cúp bê, những con búp bê mình mua đó, người ta cũng dựa vào vậy. Thành thử ra cứ như thế rồi từ từ chúng ta vất hết, không có gì chúng ta giữ hết. Chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì nó có cái tướng, tướng của hình Phật, tướng này tướng kia chỉ là một biểu tượng, một cái hình ảnh để giúp cho nội tâm chúng ta có cái chỗ chúng ta quy hướng về. Thí dụ như mình nói hướng đông, hướng đông là tại mình đang chỉ về hướng đông này để đối với cái hướng đằng kia là hướng tây. Chứ thật sự ra nó cũng chắc chắn, chẳng có chắc chắn đã là hướng đông đâu. Đông chỗ này thôi mà nó là hướng của chỗ khác. Người ta đứng ở chỗ khác thì nó lại là hướng khác rồi, nó đâu phải là hướng đông nữa. Thấy không? Cũng giống như mình coi ngày, mình coi ngày coi tháng vậy đó. Ở đâu coi theo đó. Ví dụ như ở đây mà coi ngày nhập liệm cho Việt Nam hay là làm gì cho Việt Nam nó trật. Ở đây là 8 giờ sáng, là ở bên Việt Nam đã 9 giờ tối mà của ngày hôm sau rồi. Phải không? Thành thử ra ví dụ bây giờ ở đây, bây giờ mình mấy giờ? Ở đây bây giờ là 7 giờ tối Chủ nhật, 7 giờ rưỡi tối Chủ nhật thì Việt Nam đã là 8 giờ rưỡi sáng của ngày thứ hai rồi. Thành thử chúng ta nói nó không cũng tận. Thì bây giờ ở đâu thì chúng ta làm theo đó. Chúng ta ở mức độ là chúng ta, cái thời đại của chúng ta có nhiều quá nhiều những hình ảnh, nó có thể dễ làm cho chúng ta bị lung lay. Có quá nhiều những lời dạy nó làm cho chúng ta bị lôi cuốn. Cho nên chúng ta cần xác định cái nào đúng, cái nào sai. Thật ra ở đây không có nghĩa là mình so sánh gọi là phân biệt kỳ thị, Nhưng ít nhất trong cuộc sống này nó cũng có những chúng con người mà sống á, mà có biết cái sai trái đó, thì con người đó tự nhiên sẽ giảm cái phần gọi là lỗi lầm. Chứ ngày xưa á, khi mà các vị mà nhận mấy chú tiểu vô xuất gia đó, khi nào chú tiểu đó, đứa nhỏ đó nó có phân biệt được dơ sạch mới được nhận. Tại sao? Vì nó có phân biệt được dơ sạch thì ít nhất nó có thể tự chăm sóc nó được một phần nào. Bây giờ nó chưa biết gì hết, nghĩa là dơ sạch nó chưa biết, nghĩa là nó còn quá nhỏ. Mà nó còn quá nhỏ thì làm sao mình đủ thời gian mình chăm sóc? Mình đem vô chập không khéo thì sao? Bận rộn cho mình mà chẳng làm được cho gì cho mình mà cũng chẳng giúp được đứa nhỏ đó. Cho nên hồi xưa các vị mới hay có một cái quy định căn bản vậy đó. Nhận một chú tiểu nhỏ nào vô thì ít nhất đứa nhỏ đó phải phân biệt được dơ sạch. Mà hễ nó phân biệt được dơ sạch nghĩa là nó có ý thức đó. Thì quý vị nhớ, con người sống mà chưa có nhận thức gì hết khổ lắm đó. Mình sống ở đâu mình nhận thức cái đó. Bây giờ mình 50 tuổi hay mình 30 tuổi rồi mà ý thức không có thì quả thật mình làm cho nhiều người xung quanh mình rất là rối ren. Mà thậm chí có nhiều người sống không có lập trường, nghe thiên hạ nói gì về nhà, nghĩa là làm xáo trộn trong nhà lên, toàn là những cái tư kiến của bên ngoài mà mình không rõ được gia đình mình ở đâu làm gì. Ví dụ như thấy nhà tôi ăn cơm 10 giờ đêm không à, thí dụ người ta đưa một vài cái lý thuyết nào đó đem về bắt gia đình 10 giờ đêm mới ăn cơm. Thành ra mình chỉ mình nghe bên ngoài mà mình không biết được hoàn cảnh của mỗi nơi. Lý do người ta ăn cơm 10 giờ đêm là gì? Cả nhà người ta đi làm 8-9 giờ tối người ta mới về. Còn mình đi làm 4-5 giờ chiều về thì lo ăn sớm đi. Ăn sớm thì dọn dẹp sớm mà khỏe cái bụng, đâu nhất thiết phải ăn 10 giờ. Hay thậm chí cái vị kia nói tôi tụng kinh 12 giờ đêm không à, giờ đó mới linh. Rồi mình về nhà tự nhiên đổi giờ tụng, mà giờ đó cả nhà mình đi ngủ, rồi bắt đầu mình nói là giờ đó giờ linh. Thế đó không giờ nào cũng được hết. Cái quan trọng là nó phù hợp với hoàn cảnh của mình, cái thời gian ở nơi mình sinh hoạt, vân vân. Cho nên mình Phật tử là chúng ta học giáo pháp là chúng ta phải có cái trong sáng, cái chánh kiến như vậy đó, thì mới không bị những cái tà kiến khác. Pháp Hòa cũng xin nhắc lại chữ tà kiến đây nghĩa là những cái nhận biết sai lầm lệch lạc chứ không có gì hết đó. Ví dụ như mình tụng công phu sáng, thường thì trong các chùa Bắc Tông thì hay tụng Lăng Nghiêm. Bà Lăng Nghiêm thì có tổng cộng là 5 đệ. Nhưng mà thật sự 5 đệ Lăng Nghiêm nó từ cái câu Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia, tất cả những cái đó đều là những câu ca ngợi tán dương. Còn cái câu thật sự tâm chú, cái câu chú Lăng Nghiêm chính thức chính là cái câu cuối cùng: Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị. Và chúng ta biết được cái đại chúng của chúng ta, chúng ta biết thời gian của chúng ta, chúng ta có thể ứng dụng linh động, uyển chuyển những cái nghi thức. Có 2 nghi thức, một là chúng ta tụng đầy đủ 5 đệ Lăng Nghiêm, còn không thì có một nghi thức nữa gọi là trì Lăng Nghiêm thập chú. Không có cái nào sai mà cũng chẳng có cái nào đúng. Và chúng ta hiểu được thời gian, mục đích của sự tu tập hành trì cái thời Lăng Nghiêm để làm gì, thì chúng ta hiểu được để làm gì thì tụng đủ 5 đệ hay giảm 5 đệ nó không phải là cái vấn đề. Mà cái vấn đề là chúng ta có nắm bắt được. Ví dụ đại chúng người ta không quen cái 5 đệ đó, mà người ta tụng trì 5 đệ đó mà người ta không có, thì người ta không có tiếp nhận được cái nguồn năng lượng trong khi tụng thì cũng vậy thôi. Rồi bây giờ mình cảm thấy là thôi bây giờ mình không cần tụng những bài thần chú nữa, mình tụng những cái bài kinh dịch ra tiếng Việt hoàn toàn, những bài kinh rất thiết thực mỗi ngày. Ví dụ mình tụng kinh Phước Đức, kinh Từ Bi vân vân cũng không sao hết. Tất cả những sự hành trì là do chúng ta chế tác, Phật không hề đặt để chúng ta phải tụng cái gì. Phật chưa bao giờ có một bài kinh nào nói sáng phải tụng gì, chiều phải tụng gì hết. Mà tụng là gì? Chúng ta ôn lại những lời Phật thôi, chứ Phật không có gì lạ cả. Những chữ kinh là không có gì hết. Những lời Phật dạy rải rác trong cuộc đời của Ngài, đi gặp những hoàn cảnh nào Phật nói những lời đó, bây giờ chúng ta đem ra thành một nghi lễ, một cái nghi lễ để chúng ta tụng, nghĩa là lặp lại. Thay vì mình ngồi đọc, đọc không có thể dễ buồn ngủ, vì nó không có thành một cái nghi lễ trang nghiêm. Và cái gì có sự trang nghiêm, có trân trọng thì chúng ta tự nhiên chúng ta tiếp nhận nó một cách mầu nhiệm, trân quý nó. Thế nó thành nghi lễ thôi, thành thời kinh thôi. Chứ Phật, thời Phật đâu có nghi lễ gì đâu. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta đang làm trong cái thời nghi lễ này đều là do chúng ta chế tác hết. Chúng ta tạo thành một cái nghi thức. Mà nên hiểu như vậy để chúng ta không có bị những cái ý kiến lệch lạc nó xoay mình. Ví dụ như nói, ô tụng như vậy là thiếu, tụng như thế kia là không đủ, tụng như thế nọ, thế kia. Không có vấn đề gì hết. Thậm chí bây giờ người nào không thuộc kinh, không biết chữ, một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Cái quan trọng là chúng ta đã vận dụng cái tâm gì để làm việc đó. Cũng giống như ông bà mình hay dạy, không? Cúng dỗ cho cha mẹ, quan trọng là cái tấm lòng mình có. Một chén cơm mà thậm chí một ly nước lọc cũng được. Còn mình bày mâm cao cổ đầy mà sự không vui vẻ trong gia đình, sự buồn phiền với anh em, phiền não với nhau, thì cái bữa dỗ chạp đó nó không còn ý nghĩa nữa. Thì mong đại chúng là chúng ta nhận chân được cái đó, để chúng ta tu tập cho có an lạc, có hạnh phúc. Thời giờ của chúng ta, năng lực của chúng ta không dễ để bị những tà kiến đó lôi kéo và mất thời gian, và nó làm cho mình lệch lạc những cái chánh kiến của mình. Câu hỏi kế là: con cũng lại sám hối trong kinh Nhật tụng, nhưng con thắc mắc là sao hầu như ai cũng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hơn là cầu nguyện Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Thưa đại chúng, có hai cái hạnh nguyện. Đức Quan Âm thì tượng trưng cho từ bi cứu khổ, Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện việc làm. Mà đa số thì phần lớn mà con người cầu gì? Cầu cứu khổ, cứu nạn, cầu bình an nhiều hơn. Đó là mình nói theo tâm lý thông thường thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói đơn giản thôi, mình vô chùa mà mọi người chuyên cho mình ăn với người chuyên môn kêu mình làm việc chắc có lẽ mình sẽ kiếm một cái người chuyên cho mình ăn nhiều hơn. Còn người nào mà làm việc thì lâu lâu mình ghé vô mình làm chút vậy. Trong cuộc sống cái bình thường, nhưng mà mỗi người có một cái, mỗi một vị Bồ Tát biểu tượng cho một cái đức tính, một cái hạnh tu. Thì nhưng mà nói cho cùng, nếu mà chúng ta là người Phật tử tu tập thì chúng ta cần nương vào hai cái oai lực này. Bởi vì cái oai lực của Ngài Phổ Hiền là làm việc không ngưng nghỉ, làm việc không mỏi mệt. Nhưng mà vì sao làm việc không ngưng nghỉ, không mỏi mệt? Vì có lòng từ bi của Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm chỉ có lòng từ bi mà không thể hiện thành hành động thì thiếu Đức Phổ Hiền. Cho nên thật sự nói hai nhưng mà cũng là một thôi, chứ không có gì đâu. Ví dụ bây giờ cái vị kia người ta không cầu Đức Phổ Hiền, ta cầu Đức Quan Âm, mà thật sự trong khi cầu Đức Quan Âm cũng là cầu Đức Phổ Hiền rồi đó. Tại vì sao? Vì Đức Quan Âm là năng lực từ bi và biểu hiện qua sự cứu khổ. Cứu khổ nghĩa là có cái hạnh của Phổ Hiền rồi, mình ra tay giúp người. Nhưng mà muốn ra tay giúp người phải làm gì? Phải có cái hạnh đức của lòng từ. Mà đó là mình nói theo cái câu hỏi thôi, chứ còn nếu mà phân tích đủ nữa đó, là trong mỗi một việc làm vừa có từ bi của Quan Âm, vừa có năng lực làm việc của Phổ Hiền, vừa có luôn cái năng lực hiểu biết của Văn Thù Sư Lợi, và vừa luôn có năng lực đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương. Và thậm chí như vậy còn có luôn năng lực của Đại Thế Chí, năng lực của Di Lặc, vì Di Lặc là hoan hỷ. Văn Thù là hiểu biết, trí tuệ. Địa Tạng là tâm nguyện. Đại Thế Chí là ý chí phấn đấu. Bây giờ quý vị nhìn bất cứ một việc làm nào, không, nếu mà chúng ta thực hiện được, bây giờ chúng ta thực hiện được, bây giờ ngồi phân tích coi, đều là biết bao nhiêu cái năng lực ở trong đó. Năng lực của tâm là Phổ Hệ, là Địa Tạng. Năng lực của trí là Văn Thù. Năng lực của lòng từ là Quan Âm. Năng lực của việc làm là Phổ Hiền. Năng lực của sự vui vẻ là Di Lặc. không? Năng lực của cái ý chí không lung lay, đó là năng lực của Đại Thế Chí. Cho nên Đại Thế Chí luôn đứng với Quan Âm, vì Quan Âm là từ bi mà Thế Chí là dũng lực. Lòng từ bi mà chúng ta không đủ cái sự cái năng lực thì chúng ta cũng dễ bị mềm nhũn, hay là chúng ta dễ bị lung lay. Cho nên đại chúng hiểu là mỗi, mà thậm chí còn nói thêm nữa, mỗi việc làm đó phải có Đức Thích Ca nữa, bởi vì Đức Thích Ca tượng trưng cho tinh tấn. Nếu không có cái năng lực của tinh tấn thì làm sao mà có thể làm mãi, làm hoài. Nhiều khi làm mà không được khen, toàn là chê. Còn cái chuyện mà người ta im lặng để mình làm là thôi mừng quá rồi. Có những người, người ta không có thích im lặng đâu. Người ta thấy người ta không tán dương, người ta không ca ngợi, người ta không đồng tình, mà người ta còn chê khen đủ kiểu nữa. Nhưng mà biểu người ta làm, người ta không làm. Nhờ người ta phụ, người ta không phụ. Nhưng mà người ta chỉ có một năng lực thôi, chê. Mà nếu mình không có đủ cái bản lĩnh của Đại Thế Chí, phải không? Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa đó, A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Thì đó là cái chia sẻ Pháp Hòa về cái chuyện mà chúng ta cầu nguyện. Thật ra ở Phật giáo nó có cái hay là một là tất cả. Một là tất cả. Nhưng mà quý vị nhớ là trong tất cả nó có đủ hết rồi đó. Trong một đó nó có đủ hết rồi đó. Tại vì một vị mà thành tựu được như vậy đó, nếu mà không đủ những năng lực khác thì không thể nào làm việc được. Câu hỏi kế: xuất xứ của Hồng Danh Ba Đầu Ma Phật, chữ này có nghĩa gì? Con thấy lạ và hơi sợ. Này, nghe chữ Ba Đầu Ma không? Giống như là mình đảo ngược lại chữ Ma Ba Đầu. Dạ thưa đại chúng, chữ Ma Ba Đầu, xin lỗi, Ba Đầu Ma. Ba Đầu Ma là mình âm từ một tiếng Phạn. Đừng có hiểu chữ Ba là con số ba, đầu là cái đầu, ma là con ma. Thấy không? Con ma này nó có ba cái đầu. Chữ Ba Đầu Ma này là tiếng Phạn, là âm từ một chữ Phạn. Và cái nghĩa của chữ Ba Đầu Ma là hoa sen đỏ, hồng liên hoa. Mà chữ Ba Đầu Ma này có đôi khi chúng ta sẽ thấy một cái chữ khác đi chung nữa là Ba Đầu Ma Thắng. Thí dụ có một Đức Phật tên là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Thì cái chữ thắng này là gì? Là vượt trội. Hoa sen đỏ, cái màu đỏ này nó vượt trội hơn tất cả các màu khác. Nó sáng rực hơn là màu trắng, nó sáng rực hơn màu xanh. Cho nên thường thường người ta nói đỏ là sao? Đỏ chói. Đỏ là chói, nó sáng, đỏ rực. Thì cái mà đỏ này nó vượt hơn tất cả màu khác thì gọi là Ba Đầu Ma Thắng. Vậy thì cái chữ Ba Đầu Ma Phật nghĩa là Phật này biểu tượng cho một hoa sen đỏ. Pháp Hòa cũng xin nhắc là có những chữ trong kinh không phải như cái nghĩa chúng ta hiểu bình thường, mà nó là cái chữ phiên âm. Đã là chữ phiên âm thì nó không có giống như cái tiếng của mình hiểu được. Thí dụ như cái chữ ma ba tuần đó, thì chúng ta hiểu là mình nghe ba cái là tự nhiên mình nghĩ con tới con số. Nhưng mà thật sự chữ ba tuần đó là gì? Là ma vương. Ma mà nó thống lãnh các loài ma khác. Và trong kinh thì nhiều những cái từ phiên âm như vậy lắm. Cũng giống như bà Maha Basa Ba Đề vậy đó. Đó là chữ phiên âm tên của bà Gotami. Mà chúng ta nghe chữ xà là tự nhiên nghĩ tới rắn. Không? Bà này có tên gì liên quan tới rắn đây? Rồi, câu hỏi nữa là: con xin cảm ơn Thầy. Khi tụng hồng danh chư Phật thì quán đến công hạnh các ngài chứ không cần biết các ngài ở đâu. Theo câu hỏi của một Phật tử, con cũng có sự thắc mắc như thế và cảm thấy rất vui, thoải mái và lợi lạc hơn khi thực hành lời dạy của Thầy. Trong khi đọc kinh Di Đà thì Đức Phật dạy có các đức Phật ở các phương Đông Tây Nam Bắc vân vân đều hộ niệm và khen ngợi công đức của Như Lai. Con thiết nghĩ nếu Đức Phật dạy về chi tiết của pháp giới của 20.000 vị Phật như trong kinh Di Đà hoặc kinh Dược Sư thì chúng sinh chỉ có khóc mà thôi chứ không thể nào theo và tu kịp, phải không thầy? Thật ra thì cái đó là mình nghĩ vậy thôi. Chứ còn á, ở đây á, không phải là mình phải tu theo 20.000 hạnh của Phật. Thật ra ở đây mà nếu như một hạnh mà nó thông thì tất cả các hạnh khác thông. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta có nhất hạnh mà chúng ta cũng có vạn hạnh. Mà chỉ cần một hạnh mà đủ thôi thì nó bao gồm cả vạn hạnh. Phải vậy không? Một hạnh mà làm tròn thôi thì tất cả các hạnh khác sẽ viên mãn. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình sống, mình làm tròn một bổn phận của mình. Ví dụ mình là một người cha, mình làm tròn một hạnh của người cha thì các hạnh khác nó đủ. Tại sao? Tại vì những cái tròn hạnh của người cha là cái gốc. Còn cái gì để cho mình biến thành tròn mãn cái hạnh của người cha? Quan tâm con cái, dạy dỗ con cái. Dạy dỗ là một hạnh, quan tâm là một hạnh, nói chuyện nhỏ nhẹ với con cái là một hạnh, biết cảm thông con cái là một hạnh. Nhưng mà khi mà quá nhiều những cái hạnh đó gọi là vạn hạnh rồi. Rồi nó nói ồ, ba tôi là một người hoàn hảo. Ba tôi là một người hoàn hảo là một chữ thôi. Nhưng mà hoàn hảo làm sao vậy? Ồ, ba tôi như thế này, ba như thứ kia. Ba tôi luôn luôn nói với tôi là hãy coi ba như một người bạn, có thể chăm sóc, có thể chia sẻ. Không bao giờ nói những cái lời nói mà sóc ốc con cái. Thí dụ vậy. Cho nên mình trở thành một người hoàn hảo đó, như là cái câu mình nói là một hạnh vậy đó. Nhưng mà muốn được cái chỗ hạnh viên tròn đó, nó có những cái hạnh chi tiết. Ví dụ như mình nói bình hoa này rất đẹp, là mình nói tổng thể. Bây giờ mình nói đẹp làm sao? Lá không quá nhiều, hoa không quá đặc, màu này nó phối với màu kia rất đẹp. Thí dụ vậy. Thì chúng ta chi tiết nó ra để nói một cái bình hoa hoàn hảo. Vậy cho nên á, nói muôn ngàn hạnh để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải có một cái nhìn và đừng bao giờ chấp vào một hạnh nào, đừng dính vào một hạnh nào, vì hạnh nào cũng là hạnh của các vị. Ví dụ như thời Đức Phật có 6 vị tỳ kheo tăng, 6 vị tỳ kheo ni chuyên môn làm những việc sai quấy để cho Đức Phật chế giới. Nhưng mà 6 vị đó có phải là 6 hạnh không? 6 người đó là biểu tượng cho tham sân si sinh khởi trong con người. Mà quý vị biết không, tất cả những cái phạm vi phạm của chúng ta không có gì ngoài những cái căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến. Bất cứ việc gì trong cuộc đời này, chúng ta đòi hỏi, chúng ta tranh đấu, chúng ta lên tiếng, chúng ta chửi bới, chúng ta làm, không có gì ngoài mấy cái đó hết. Khi chúng ta thấy chúng ta thua lỗ, chúng ta phải lên tiếng. Khi chúng ta thấy chúng ta bị áp bức, chúng ta phải lên tiếng. Nghĩa là hãy cái gì va chạm tới mình là tất cả những cái tâm hành đó nó sinh khởi và nó bắt đầu nó có sự tranh đấu thế này thế kia. Ví dụ như tại sao cũng cùng là tu mà vô cái còn ganh nhau. Vì còn tại sao ganh? Là vì còn ham được khen, được chê. Thấy huynh đệ kia được người ta khen nhiều cái ganh. Thấy người kia như thế này cái mình ghét. Thì tại sao những cái đó nó có mặt? Toàn là cho nên bất tất cả những cái tướng bất thiện nó sinh từ những cái tánh bất thiện. Cho nên mình có thiền sư vạn hạnh, mình cũng có thiền sư nhất hạnh. Một hạnh là vạn hạnh, mà vạn hạnh nó cũng là một hạnh đó. Và nói như vậy để chúng ta biết gì? Biết mở lòng, biết ôm ấp, biết nhìn tất cả mọi người đều có cái hạnh tu. Không phải người xuất gia nào cũng giỏi, hay là không phải bất cứ một con người nào mình tới gần, hay là thậm chí con cái mình, không phải đứa nào nó cũng lanh lợi. Có những đứa nó rất khờ, nhưng mà chính cái khờ nó rất thật. Có sao nó nói vậy, nó không biết gian dối, nó không biết miệng lưỡi gì hết. Và có những đứa nó lanh lợi, nó miệng lưỡi quá, nó làm mình vui. Nhưng mà phải để ý nghe, thì chính vì nó biết lanh lợi, nó biết miệng lưỡi làm mình vui, thì cái đứa này nó cũng có thể gạt mình dễ dàng, vân vân. Cho nên chúng ta phải thấy cái đó. Con thấy hồng danh rất là ngắn gọn, như Nam Mô Hỏa Phật, Nam Mô Hải Phật, Nam Mô Xưng Phật. Rồi cũng có hồng danh rất dài, như Nam Mô Đông Phương Vô Biên Công Đức Bảo Phước Đức Trang Nghiêm, Quảng Thế Giới Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Bồ Đề, Phân Câu Tô Ma Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh Trang Nghiêm Quang Phật. Đó tên của một vị thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây á, câu hỏi là có phải là chúng ta thêm vào không? Thật sự ra có khi mình thêm, nhưng mà có khi không phải là thêm, mà nói cho đầy đủ vị đó như thế nào. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như quý vị gọi thầy Hòa cũng được, nhưng mà quý vị có thể gọi là thầy Pháp Hòa, hay là thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm Edmonton Canada, đệ tử của ai. Mình nói ra đầy đủ, ta nghe câu đó cái người ta biết xuất xứ tung tích của mình hết. Còn nếu mà nói gọn, thầy Hóa, vậy thôi. Cho nên ví dụ như còn một cái người ở đây, người ta hay viết tắt cái chữ lót của người ta lắm. Ví dụ người ta Donald, người ta J một cái, mình không biết J này là gì, Junior là Joseph hay gì đó. Thì ở đây cũng vậy, thật sự danh hiệu Phật nhiều khi ngắn gọn chỉ có mấy chữ đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn nói đầy đủ thì chúng ta nói vậy. Cũng giống như mà ở một vị hòa thượng tịch á, khi ngài tịch rồi mình mới biết hết xuất xứ của ngài. Nói dòng Lâm Tế, gọi là từ Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ mấy, tứ thập nhất thế. Rồi bắt đầu nói tên cúng cơm nghe, Húy thượng gì hạ gì, tự là gì, hiệu là gì. Nhưng mà nói tới cái họ của vị đó, cái nói họ thôi, không nói tên. Thí dụ như vị đó tên là Nguyễn Văn Khê, nhưng mà không nói vậy, nó Nguyễn Công Hòa Thượng. Tức là nói cái vị này nói dòng Pháp từ đâu, đời thứ mấy. Rồi có khi còn phải nói thêm những gì nữa, phải không? Nói chức vụ của vị đó, rồi hoặc là nói công hạnh của vị đó. Có nhiều khi vị đó đó là trú trì chùa A, chùa B, rồi nói là đương vi, là tức là đang là cái chức gì đó, rồi nguyên là trước kia là từng làm gì đó. Nói chung là tất cả cái gì chúng ta có biết gì về vị đó, chúng ta có thể nói đầy đủ hết. Thích Ca Mâu Ni là thôi đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới nói đủ thứ về ngài hết, như là Ta Bà Giáo Chủ, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Thiên Bá Ức Hóa Thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì những cái đó là chúng ta đưa vào. Hay là bây giờ các vị Phật cũng vậy. Đây một câu danh hiệu, nãy cái câu này đó là gì đó, là nói về thế giới của vị đó, nói về công hạnh tu của vị đó, vân vân. Rồi cuối cùng tên của ngài chỉ là một vài chữ trong đó thôi. Thì cái đó không có gì mình thắc mắc hết. Có khi mình nói gọn mà có khi nói đủ. Ví dụ như mình lễ bảy Đức Phật Dược Sư á, Nam Mô Đông Phương Quang Thắng Thế Giới, Diệu Hải Trang Nghiêm Cát Tường Như Lai. Vậy thì bị đó tên là Diệu Hải Trang Nghiêm Cát Tường thôi. Nhưng mà chúng ta còn nói luôn cả tên của thế giới của vị đó, ở hướng nào, hướng đông, mà thế giới đó tên gì. Cũng giống như nói hướng nam có Red Deer, nói gì đó hướng nam cũng là hướng nam, nhưng mà Calgary. cũng là hướng nam nhưng mà ở ở Medicine Hat, ví dụ vậy. Theo sự hiểu biết nhỏ mọn của con thì các đức Phật tu trong A Tăng kỳ kiếp để sau cùng giác ngộ thành Phật, thì tại sao có sự lặp đi lặp lại rất nhiều lần hồng danh giống nhau? Ví dụ như hồng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Tây Phương A Di Đà Phật vân vân. Như vậy là sự chỉ là sự thị hiện của các ngài thôi, chứ không phải là các ngài sinh ra rồi tu lại hoài hoài để thành Phật nữa, phải không thầy? Hiểu câu hỏi không? Đó là cái trường hợp này là do cái sự thị hiện rồi lại lập tên lại, hay là các ngài tái sinh rồi phải tu lại? Cái này Pháp Hòa có nhớ trong cái quyển kinh Vạn Phật á, thì ngài cụ to cụ hòa thượng ngài Thượng Thiện Hạ Chơn, khi ngài dịch cái quyển đó đó, thì ngài có nói rằng khi mà chúng ta thấy những danh hiệu Phật lặp đi lặp lại thì phải biết rằng không phải là cùng một vị, mà đó chỉ là sự trùng tên chứ không phải là cùng một người. Và có đôi khi trong hồng danh đó chúng ta có một câu lễ như thế này. Thí dụ như nói 10 ức đi. Nam mô 10 ức các đức Phật đồng danh đồng hiệu. Đồng danh đồng hiệu nhưng mà khác nhau, chẳng qua là trùng tên thôi. Vậy thì ở đây nó có nhiều cách giải thích. Một là dựa theo các kinh thì chúng ta biết rằng có lặp đi lặp lại không phải cùng một vị, mà đó chẳng qua là sự đồng danh đồng hiệu, nhưng mà các ngài đều hạnh nguyện thời gian khác nhau. Còn nếu như trường hợp mà các ngài có tái đi tái lại, cũng lặp đi lặp lại cái nguyện đó, cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng giống như một ông thầy giáo dạy cái lớp 1 toán đó, rồi thì mấy em lớp 1 của năm nay nó qua lớp 2 nó học, năm sau mấy em lớp 1 nó vô trở lại, ông đâu có dạy cái mới, ông dạy y cái cũ mà ông đã dạy cấp trước. Đây cái job của ông mà, hễ cứ đứa nào lớp 1 là bài bản ông cứ lặp đi lặp lại thôi. Thì chư Phật cũng thế, chư Phật có ra đời nhưng mà cũng đều lặp đi lặp lại những cái điều đó. Ví dụ một câu: ba đời chư Phật đều đắc y ôm bát. Giống như khi mình thọ giới mình nhận đó, ba đời chư Phật đều mặc y này mà giải thoát. Nay chúng ta cũng mặc y này để cầu đạo giải thoát. Vậy thì ngày nay chúng ta đắp cái y này không phải là mới, mà trước kia chư Phật đã mặc y này để làm phương tiện, sự nhắc nhở để tiến tu giải thoát. Thì hôm nay chúng ta cũng mượn chiếc y này tiếp tục để tu tập giải thoát. Cho nên có lặp đi lặp lại cũng không là một cái vấn đề. Cho nên có vừa có khi là lặp đi lặp lại, cũng có khi là sự đồng danh đồng hiệu. Cũng có khi do các ngài thị hiện ở các chỗ khác thôi. Ở đây ở Việt Nam mình á, thí dụ như vị hòa thượng nào mà trùng tên á, thì trong một cái đại hội, trong một cái lễ gì mà có những vị mà trùng tên á, thì các ngài hay mở ngoặc. Thí dụ như vị hòa thượng đó thiện gì vậy đó, cái ta mở ngoặc ta để Bến Tre, để biết rằng vị này là vị ở Bến Tre, vị kia vị ở Sài Gòn, thí dụ vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Lương Hoàng, trong Lương Hoàng Sám xin hỏi gần cuối chương có câu nhất tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ là ý nghĩa ra sao? Chữ phụ á, nghĩa là người cha. Chữ phụ là cha. Vị cha lành có lòng đại từ đại bi của thế gian này. Thì trước khi mà nói đệ tử chúng con hôm nay ăn năn lỗi lầm, nhất tâm đảnh lễ thế gian đại từ bi phụ, nghĩa là bậc người, một người cha có lòng từ bi lớn của thế gian này. Trong đó là những danh hiệu của Đức Phật, mà đặc biệt nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni. ngay trong cái cõi ta bà chúng ta đang ở đây. Còn thí dụ như nói đi Đức Phật Di Đà thì chúng ta nói là Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Bi Phụ. Chỗ nào các vị nào cũng đều là từ phụ của mình cả. Nhưng mà tùy tới tâm quy hướng. Ví dụ các vị tịnh độ người ta gọi từ phụ A Di Đà. Chúng ta đều là, cho dù các vị tịnh độ, tu tịnh độ quy hướng Phật Di Đà, cũng phải nhận Đức Phật Thích Ca là từ phụ. Tại sao? Bởi vì Ngài chịu, mình chịu sự giáo hóa của Ngài ở cõi ta bà này. Và nếu không có Ngài giới thiệu thì mình không biết Đức Phật A Di Đà. Cho nên dù mình tu, đây là Pháp Hòa nói trên phương diện hình thức kính lễ, chứ thật sự ra mình thờ một Phật Thích Di Đà cũng đã đủ, chứ không nhất thiết. Nhưng nếu mà chúng ta nói là có trước, có sau, có thủy, có chung, có nghĩa là biết người biết ta, thì khi mình thờ Phật Di Đà thì phải có thờ Phật Thích Ca. Vì thờ Phật Thích Ca là tri ân Ngài, do Ngài dạy pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh, Ngài giới thiệu cảnh giới đó, Ngài giới thiệu cảnh giới Phật Di Đà để cho chúng ta quy hướng. À, kính thưa Thầy, con xin được hỏi Thầy, tâm con hướng Phật, lòng con hướng Phật, vì công việc cuộc sống ngoài đời con chưa thể quy y được vì sợ mang tội nghiệp. Đầu óc con chi phối nhiều cái, chỉ khi nào con thấy thanh tịnh, vậy con có thể đọc kinh Pháp Hoa, trì chú Đại Bi, kinh Sám Hối, kinh hay kinh Vu Lan vân vân được không ạ? Nhưng con không đọc thường xuyên hay không theo một khung giờ nào đó vậy, con có mang tội không? Xin Thầy quan hỷ cho con biết. Trước hết là dù chúng ta không quy y, cũng không có ai cấm mình không được tụng kinh niệm Phật. Và hơn nữa đó, nếu mà mình sợ quy y vì sợ mang tội thì điều đó không nên. Chính vì chúng ta sợ tội cho nên chúng ta cần quy y. Quy để làm gì? Để mình có một cái cơ hội mình phát nguyện và mình lánh cái đó, mình xa cái đó, thì hy vọng rằng cái tội chúng ta bớt vi phạm. Càng sợ tội phải càng tu. Vì sao? Vì có phát nguyện thì chúng ta có cố gắng giữ. Dù chúng ta chưa giữ trọn vẹn, nhưng ít nhất nó thể hiện được cái ý chí, cái tâm hạnh chúng ta muốn làm điều đó ở trong cái khả năng giảm thiểu của mình. Chứ đừng vì sợ tội mà không quy. Đừng nghĩ rằng á, mình đã quy y rồi mà mình làm cái điều đó mình tội hơn. Dạ thưa không có. Mình chưa quy y hay là quy y đều tội giống nhau. Nhưng mà khi chúng ta có quy y rồi thì chúng ta còn nương tay, chúng ta còn biết phục hồi cái tâm tàm quý của mình, đỡ lắm chứ. Cho nên cần quy y. Cho nên đừng vì sợ tội mà không quy y. Cái thứ hai là đừng vì cái sự là hay suy nghĩ chi phối mà không đọc kinh. Chính vì chúng ta thường hay bị chi phối cho nên chúng ta mới đọc kinh niệm Phật, để giúp cho cái tâm chi phối đó giảm. Nhờ những cái phương pháp tụng kinh niệm Phật là để giúp cho cái tâm bị lăng xăng. Mà chúng ta sợ vì tâm lăng xăng mà mình sợ tụng kinh cái suy nghĩ tầm bậy cái tội. Phật giáo không có phải dễ có tội như vậy. Mà quý vị phải biết rằng những công thức mà chúng ta đưa ra chỉ vì muốn giúp cho mình định cái tâm. Mà nhờ mình đọc kinh niệm Phật cho nên cái tâm lăng xăng nó giảm. Mà thí dụ như lỡ trong khi mình tụng mà mình có nghĩ lung tung cũng không có tội gì hết. Nhưng mà mình biết ý thức, ý thức thôi đang tụng kinh, đừng có nghĩ lung tung, trở về. Đang tụng kinh đừng nghĩ lung tung, quay trở về. Cứ như thế mà chúng ta làm. Cũng giống như ví dụ mình đang ngồi mình tu, suy nghĩ bậy quá, thôi thôi dẹp dẹp tư tưởng, nó không có nghĩ bậy nữa, đâu có sao đâu. Cái quan trọng là chúng ta ý thức biết. Ngày xưa là hễ nó khởi là mình đi tuốt luốt luôn, mình đi theo nó luôn. Bây giờ mình biết, mình ý thức, mình quay trở về. Và chính những cái phương pháp tu tập mà các tổ đưa ra đó cũng không ngoài cái mục đích là nâng đỡ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta đi sâu, đi tiến thẳng vào cái sự tu tập. Nhờ thầy giảng dùm câu vô lượng thọ vô lượng quang là gì? Con chỉ hiểu đơn giản theo căn bản của tịnh độ là Đức Phật A Di Đà, Ngài có kiếp sống vô lượng thọ, tức là mạng sống không bao giờ dứt, và vô lượng quang là ánh sáng không bao giờ ngừng tắt. Vậy sống là gì? Có phải là thọ mạng của con người không? Về ý nghĩa sâu xa của vô lượng thọ vô lượng quang, cái sống mà chúng ta thường nói, nó như cái gì như chúng ta đang sống, thì cái đối lại với nó là cái chết. Cho nên cái gì mà có sanh là phải có tử, cái gì mà có tướng là phải bị hoại diệt. Vậy thì khi mà chúng ta nói rằng vô cái đời sống đó, vô lượng thọ đây á, không phải là chỉ ở cái tuổi thọ đó, mà ở đây muốn nói rằng cái sống bất diệt vô sanh ở trong lòng. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, Ngài có sống chết không? Có. Ngài sinh ra năm 624 trước Thiên Chúa, Ngài sống 80 năm rồi Ngài chết. Đó, cái sống chết đó là của một con người. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca có chết không? Hay là mình nói ví dụ như mình nói Chúa Giê-xu, Ngài sống được tới cái tuổi đó rồi Ngài chịu hy sinh, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đâu có chết trong lòng của tất cả những người có niềm tin với Chúa. Đức Phật không có chết trong lòng của những người có niềm tin với Đức Phật. Hay là mình nói những cái bậc thầy tổ của chúng ta, các vị hay đọc tiểu sử nói dù các ngài có ra đi, nhưng công hạnh của các ngài vẫn sống mãi trong lòng của tất cả những người tu tập. Cho nên cái hạnh nguyện đó chính là cái sự sống của các ngài. Nói theo Thiên Chúa là sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là gì? Không phải cái thọ mạng theo chúng ta hiểu, mà cái bất sanh bất diệt ở trong tất cả chúng ta. Thí dụ như cái tướng này là chết à, nhưng mà Phật tánh không có chết, tại đâu có tướng đâu mà chết. Cái Buddha's nature nó không chết. Cái nhà, cái đền đài nó có thể nó hoại, nhưng mà hư không, không có. Tại vì nó đâu có sanh diệt. Vậy thì cái ánh sáng trí tuệ cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình tu nè, có phải là mình càng nghe Pháp, càng tu tập trí tuệ mình càng sáng ra không? Vô lượng. Nói không cùng không tận. Tại vì sao? Trí mà càng rộng lớn thì cái sự ứng xử, sự sống, sự tu tập bất khả tư nghị. À, mẹ con kể rằng khi bà còn trẻ, bà nằm mơ thấy có xe kiệu và đoàn người từ trên trời xuống đón bà, nhưng bà muốn ở lại cõi này vì chồng con. Bà tin rằng bà là người thuộc cõi trên, cõi trời, nên bà không cần tu tập nghe kinh nghe pháp, khi chết vẫn sẽ tự nhiên quay về với cõi trời. Tính bà rất hào phóng nhưng rất nóng nảy hay stress, thường xuyên gây gổ những chuyện vô cớ làm cho không khí gia đình nặng nề. Bà hay suy nghĩ buồn phiền đủ thứ chuyện làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Con kính xin thầy cho con lời khuyên làm sao để giúp tâm trí bà nhẹ nhàng hơn. Cái này là nếu mà nói theo người tu thiền là một dạng bệnh á. Bệnh này là bệnh tự cao. Bệnh tự tôn là mình là thuộc về người cõi trên, cõi trời, cho nên không cần làm gì hết. Thưa, nói tới cái này á, hồi nãy Pháp Hòa loáng thoáng đọc cái câu hỏi không kỹ á, mới đọc nói bà mẹ con thường nằm thấy có xe kiệu, mà đọc thành xe hiệu. Xe hàng hiệu. Pháp Hòa nhớ câu chuyện ở trong kinh, những cái bộ kinh A Hàm á, kể như thế này. Nói rằng ở trên cõi trời Phạm Thiên á, các vị đó là những bậc cõi trời. Nhưng mà rồi đi xuống cái thế giới này của chúng ta nè, thấy lạ, cho nên các ngài mới lấy tay vét miếng đất ném thử. và đồng thời thấy những cái cảnh vui ở đây á, ở lại. Cho nên rồi cuối cùng bị chi phối bởi đời sống này. Nhưng khi bị khổ quá rồi thì nhớ lại mình ở trển. Cho nên bây giờ phải làm sao? Phải ráng tu làm sao để được trở về trển. Cho nên từ đó trong kinh chúng ta mới có cái chữ là phạm hạnh. Các vị này là những vị phạm hạnh. Chữ phạm này là gì? Chữ phạm này là phạm thiên, Brahma. Mà đời sống của phạm thiên á, là đời sống rất thanh tịnh, trong sạch. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta mong ước muốn trở về được với cái đời sống đó. Và thưa cái chữ phạm thiên này, nó không phải, cái chữ phạm hạnh này nó không phải riêng của Phật giáo, mà nó có ảnh hưởng Bà La Môn thời Đức Phật. Vì các vị đó cũng tu phạm hạnh. Và cái chữ phạm hạnh nó không có nghĩa gì cao siêu, nó nghĩa là những người đang tu tập chuyển hóa những cái xấu, đưa đời sống của chúng ta càng ngày trở về với cái đời sống thuần chơn thuần khiết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hồi xưa mình ăn cơm rất là đơn giản, đậu hũ muối xả, rau luộc, tương kho. Rồi bây giờ cái tự nhiên bắt đầu có nào là cá rồi chả rồi thí dụ vậy đó. Ăn chập rồi vừa ngán mà vừa cảm thấy hình như là bệnh nữa. Mình thí dụ vậy đi, mình nói ví dụ vậy. Cái cuối cùng giờ mình thích cái gì? Hồi đó mình ở Việt Nam mình sợ rau muống lắm nha. Mình sợ bắp chuối lắm nha. Nhưng mà giờ qua đây á, mấy món đó nó làm sao? Nó mắc dữ lắm. Bây giờ cao lương mỹ vị mình không muốn. Tự ơi, bữa ăn của mình toàn là gì? Rau luộc không à. Trở về. Muốn trở về cái cuộc sống bình thường đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa là thích mít kho, dưa cải kho. Chứ bây giờ nước rau muống luộc là món ruột luôn á. Cho nó trời ơi, sao mà súp di cá, súp ruột trúc đồ, ăn chơi chơi vậy thôi. Nhưng cái món mà thích nhất là nước rau muống luộc. Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho chúng ta hiểu được cái đời sống phạm hạnh. Thì nếu như trường hợp này á, mà nếu mà bà cụ mà hiểu là ồ, mình hồi xưa mình cũng có trển á, cho nên mà nhớ hồi xưa có câu gì, trước ta cũng ở gì trên trên trời hả gì đó, đại khái vậy đó, rồi cũng mê cũng mết cũng đàn chuộng ưa vậy đó. Tức là mình cũng bị những cái đời sống để nó chi phối mình. Bây giờ mình muốn trở về, cho nên mình muốn sống một cuộc sống đơn giản phạm hạnh. Cho nên cái chữ phạm hạnh là rất thường để nói lên đời sống đơn giản thanh tịnh, không có gì cầu kỳ, đời sống càng đơn giản. Cho nên chúng ta là những người tu phạm hạnh. Thì cái chữ phạm hạnh đó không phải riêng của Phật giáo, nó có xuất, nó xuất nguồn từ Bà La Môn ở trong kinh những cái bộ kinh Nikaya. Và do câu hỏi này Pháp Hòa nhớ lại cái chuyện đó. Sẵn Pháp Hòa cũng giải thích luôn cái chữ phạm hạnh nó có nguồn gốc như thế nào. Cho nên mình kêu là tiếng phạm. Tiếng phạm là tiếng của cõi trời phạm thiên. Người Ấn Độ họ tự hào cái ngôn ngữ của họ là xuất xứ từ cõi trời phạm thiên, Brahma. Và theo tín ngưỡng của họ, Brahma là một vị trời. Họ là con của các vị đó. Cũng giống như mình người Việt mà tự hào là con rồng cháu tiên vậy đó. Cho nên nếu mà mẹ mà đã hiểu được như vậy á, thì mẹ phải chuyển hóa nữa. Không phải tự hào nói trước sau cũng về trển. Nếu không có học cái đó làm sao về trển được. Cũng giống như các vị hay nói đi coi bói đó. Cái mấy người ta nói, ta bấm họ, ta nói ôi, cô đó nghe, ngày xưa cũng là tiên đồng ngọc nữ ở trển đó. rồi là lo giỡn chơi quá là làm bể cái đèn á, bị đạp xuống đây để trả nợ đó. Nghe câu đó thường lắm, ai cũng là tiên đồng ngọc nữ, hồi xưa ở trển là clean up dọn dẹp đó, rồi làm bể cái đèn lưu ly của ngọc thượng đế đó, ngọc hoàng đó, mới bị đạp xuống đây đó, giờ xuống đây phải trả. Cũng giống như con trâu vậy đó, sự tích con trâu vậy đó. Hồi xưa là con trâu á, là một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó là phải có trách nhiệm đi rải lúa cho dân, để cho người thế gian có lúa ăn. Ông lo ông chơi, ông mới cầm cái bao thay vì ông rải lúa, ông không rải, ông rải cỏ. Ông rải cỏ. Rồi bây giờ thế gian này lúa thì không bao nhiêu mà cỏ thì quá trời. Trời ơi, Ngọc Đế, Ngọc Hoàng, Thượng Đế biết được như vậy cho nên đày ổng xuống làm con trâu để ăn cho hết cái đống cỏ mà ổng đã lỡ rải đó. Để rồi ổng khi nào ăn hết đống cỏ đó mới trở về trển. Ăn hết không? Thì người ta kể vậy mà. Kể vậy đó. Cho nên bây giờ mà thấy con trâu mà nó nhơi cỏ đó là mình biết đó. Cho nên người ta hay kêu trâu là Bồ Tát. Và chính vì vậy mà người Việt Nam mình không ăn con trâu. Tại vì con trâu là cái con giúp cho mình cày ruộng. Hồi Việt Nam mình hồi xưa đâu có gì, đâu có cái cày, phải không? Nhờ con trâu nó kéo cày mà. Nó là người ơn của mình mà, tại sao mình ăn nó? Cho nên không cho ăn trâu. Còn nói là phân tích nữa là chữ tàu không có chữ bò. Chữ ngu thôi. Ngầu dục. Thật ra nếu dịch là thịt trâu, nhưng mà không ai dịch vậy, thịt bò. Đi ngang mấy cái tiệm phở để chữ ngầu không à. Ngầu là ngu á. Mà ngu là theo nghĩa là con trâu. Cho ngu ma vương trong Tây Du Ký. Chuyện đó chuyện phân tích chữ nghĩa nữa ha. Thôi bây giờ trường hợp bà thành thử ra Pháp Hòa nhớ ngày xưa Hòa Thượng Trúc Lâm ngày dạy, ngày nói người tu có nhiều cái bệnh, người tu thiền có cái bệnh tự mãn, tự ti, tự tôn. Không, lúc nào cũng khỏi gì đó mình cũng có sẵn Phật tánh rồi vậy đó, bác hết những cái tướng thì sẽ bị mình sẽ mắc cái lỗi. Mình nhận ra được cái đó nhưng mình đừng có bác người khác, tại vì người ta chưa tới đó. Người ta chưa tới đó, mình phải cho người ta nương cái đó. Ví dụ như mấy đứa con nít mà nó khóc á, mình hay lấy cái quà gì giả cũng được, nè nè con, nè đưa cho nó. Tại sao nó khóc, nó nín? Là vì nó nhận cái đó là thiệt. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi á, mình đưa đó nó dục, tại vì giờ nó biết rồi. Nó biết cái này là giả rồi. Nhưng mà hồi nhỏ không biết, đưa lắc vậy nó vui vui tay là nó nín hết rồi. Chúng sanh mình cũng thế. Người ta đem ngũ dục thế gian, người ta dụ mình cũng giống như một đứa con nít mà nó bị dụ bởi những cái giả đó. Cho nên có những vị người ta đi xa là bởi vì người ta xa với cái đường tu đó, là tại vì các vị không có, hồi nào giờ các vị không có nhận ra nó. Thấy thì vui, nhưng mà mình nhúng vô vui đó rồi thì nó đi xa. Cũng giống như mình lỡ mình leo lên cái xe đó rồi mình đi lộn cái rồi thì sao? Muốn xuống cái cũng phải một đoạn đường nữa chứ không phải đơn giản. Phải không? Đi lên nhầm xe bus cái là rồi đưa mình đi chỗ khác, mà tới hồi mình nhớ trực lỗ đâu phải ngã này, giật dây xuống cái là cũng phải mất một đoạn được. Ai lên Tây Thiên rồi biết, đi mà hút một cái đi hồi, ủa tôi nhớ đâu có đi ngang đường này, rồi quay trở lại. Vậy giờ thôi khuyên bà, má biết rằng má là người ở trển thì má cần phải tu dữ nữa để má mới được về trển, chứ má biết má ở trển mà má không lo má tu là ở mãi dưới này. Chứ các vị nhớ không, các vị tiên mà người ta đọa xuống đây là người ta phải lo tu để lên trển lại. Nếu mà nói theo mình tin vào cái đó, nếu mình tin vào cái chuyện đó đó. Rồi câu hỏi cuối cùng ha. Con đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến đoạn Đức Thế Tôn nói Ngài luôn thị hiện cõi Ta Bà, tìm nhiều phương trước để hiện nhiều thân hình mà hóa độ chúng sanh. Con đã khóc vì lòng từ bi và tình cảm yêu thương không gì có thể so sánh được hay diễn tả được của Ngài với chúng sanh. Đó là khóc á. Nhưng những ngày sau đó đọc đến phẩm đó, con không còn cảm xúc sâu sắc như một hai lần đầu đọc tụng. Là tại sao vậy thầy? Cũng giống như lúc đầu xảy ra đại dịch ở Trung Quốc, rồi sau đến Việt Nam, đến mọi người trên thế giới, ngày con tìm đọc tin, con đã khóc và cầu nguyện cho tất cả những người dân ở đó. Nhưng giờ mỗi khi nhìn thấy hay đọc thông tin về dịch bệnh, con vẫn cầu nguyện cho dịch mau chấm dứt. Con không còn người chết vì bệnh dịch nữa, nhưng tâm con không còn cảm thấy xót xa tột cùng như vậy nữa. Phải chăng tâm từ của con đã lui sụp? Đâu phải khóc là có lòng từ bi. Thật sự ra nói vậy thôi, chứ còn khóc là có lòng từ rồi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nếu mình nói theo hiện tượng bình thường, cái gì rồi cũng phải làm quen. Có những người á, người thân chết, như là chồng chết, cha chết, mẹ chết, khóc không? Khóc nức nở, khóc tràn gian. Nhưng rồi sao? Cũng phải trở lại cái hiện tướng bình thường là bình thường, rồi thậm chí vui vẻ trở lại, mọi thứ đi vào cái quỹ đạo trở lại, quỹ đạo trở lại bình thường. Đó là bình thường thôi. Nhưng đâu phải là không khóc là cái lòng thương cha mẹ không còn. Nhưng chúng ta đã dần làm quen với cái đó. Thì ở đây đừng có mình khóc những đoạn trong kinh, hay mình thấy những cái cảnh buồn, cảnh khổ mình khóc. Đừng nghĩ rằng khi mình khóc như vậy là lòng từ bi mình nó tột độ, rồi khi mình không khóc thì mình không có lòng từ bi. Không phải vậy. Có những người người ta không khóc, nhưng mà ta thể hiện lòng từ bi người ta qua hành động cứu giúp, chứ không phải chỉ ngồi đó khóc. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đọc kinh, chúng ta cảm xúc, chúng ta khóc thương Phật. Nhưng không phải thương chỉ nói con thương Phật quá, mà chúng ta phải biến cái thương Phật bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta ứng dụng lời Phật để trả ơn cho Phật. Đó là mình ứng dụng lời Phật để hạnh phúc cho mình. Đó là mình làm đúng cái nguyện của Ngài rồi. Nhưng bây giờ trả ơn cho Phật không phải là tán dương Phật. Trả ơn cho Phật là phải đem cái gì mình hiểu biết giúp đỡ cho mọi người cùng hiểu biết. Cái đó mới gọi là báo ơn Phật. Nhớ không? Trong cái bài tụng mỗi sáng đó, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Nghĩa là con nguyện độ tất cả chúng sanh, độ chúng sanh như số bụi trần, thân tâm này nát như trần, hồng ân chư Phật chúc phần báo ơn. Mình mang ơn Phật thì không phải chỉ nói hay là tán dương Phật, mà chúng ta phải làm gì để tiếp nối được ngọn đèn của Phật. Như vậy mới gọi là báo ơn Phật. Rất là thiết thực. Thí dụ như bây giờ mình nói là ngày xưa tôi rất nghèo, và tôi nhờ một cái người đã giúp đỡ số vốn cho tôi, mà bây giờ tôi đã khá giả. Tôi rất nhớ ơn người đó. Nhớ ơn họ không phải đi đâu cũng nói, không phải gặp họ là ca ngợi, là tán dương, mà phải làm đúng cái hạnh nguyện họ đã làm cho mình ngày xưa, là luôn luôn giúp đỡ người khác khi họ cần và trong khả năng của mình, để họ cũng được vươn lên, họ cũng có sự sống. Cho nên khóc là một cảm xúc, nhưng mà bất cứ cảm xúc nào, vui cũng là một cảm xúc, buồn cũng là cảm xúc. Nhưng mỗi người biểu lộ một cảm xúc khác nhau, có khi khóc, có khi cười. Nhưng mà cảm xúc nào cũng đều là vô thường hết. Và cái quan trọng là chúng ta nhận ra được cái cảm xúc đó, rồi chúng ta thể hiện cái cảm xúc đó bằng cách nào, nó mới là chân lý. Nó mới là đúng với cái chánh pháp. Không có người nào qua Ấn Độ mà không khóc khi đến thánh tích của Đức Phật. Đặc biệt là đến cái nơi Đức Phật Niết Bàn, đến cái nơi cây Bồ Đề mà Đức Phật ngồi. Không người nào mà không khóc. Nội cái chuyện mà ngày hồi đó Pháp Hòa coi cái phim đầu tiên, cái lễ thỉnh cái răng xá lợi của Phật từ Trung Quốc về Đài Loan. Cái lần đầu tiên Pháp Hòa coi cái cuồng phim đó là Pháp Hòa ngồi và khóc nguyên cái cuồng băng đó luôn. Mình cảm xúc một cái xúc động nó dâng trào. Rồi thậm chí khi mà Pháp Hòa đến đến cái chùa mà ngài Huyền Trang ngày xưa ngài tịch rồi chôn ở đó, là nhập tháp ở đó, đem thiêu xong rồi nhập cái tháp ngài, và hai bên là hai cái tháp của hai vị đệ tử ngài là Viên Trắc và ngài Khuy Cơ, hai cái tháp nhỏ thấp hơn ngài Huyền Trang, ba cái tháp ở trong cái chùa tên là gì, chùa Hưng Giáo, cái chùa gì mà quên, ở Tây An, cách ngoại ô, cách thành phố Tây An một tiếng lái xe sao không nhớ, đi một lần. Và khi tới đó rồi đi vô trong cái vùng đó, mà đến cái ông dẫn đoàn ông cũng ngạc nhiên, ông nói tại sao đoàn của thầy lại biết tới cái chỗ này mà đi, tôi ở đây tôi còn chưa biết, tại vì họ đâu có quan trọng, họ đâu quan tâm mấy, còn mình là cái người quan tâm muốn đi tìm hiểu. Thì mình đến Đại Nhạn Tháp, Tiểu Nhạn Tháp nơi ngài dịch kinh, và mình đến cái chùa mà bây giờ thờ ngài. Tới đó cái thấy tháp ngài, thấy tượng ngài, cảm xúc. Rồi có một lần đi đến cái chùa kia, người ta đem cái miếng xá lợi, cái miếng mảng đầu, cái miếng xá lợi trên đỉnh đầu của ngài. 3 năm mới đem lên từ lòng đất một lần cho mọi người xem. Tự nhiên cái ngày đó mình tới là đúng ngay cái ngày cuối cùng sắp sửa làm lễ để đưa cái xá lợi nó xuống với lại lòng đất trở lại. Ở dưới cái tượng của ngài thờ ở trên, ở dưới tượng của ngài là một cái tầng hầm. Đem cái xá lợi cất ở dưới, 3 năm mới đem lên lần. Mà ta đem lên ta trưng cả bao lâu không biết nữa, mà cái ngày mình tới là cái ngày cuối cùng. May mắn quá mình được các thầy dẫn vô đó đảnh lễ, cảm xúc. Thì thưa đại chúng, khóc vui gì đó, khi chúng ta có nhiều khi đọc kinh vui, khóc khóc xong rồi vui phấn khởi trong lòng. Nhưng mà Pháp Hòa này, ví dụ khi Pháp Hòa đọc kinh cái nào mà vui mà phấn khởi rồi là Pháp Hòa cố gắng làm sao nó có dịp phải nói cái này cho Phật tử nghe. Thì chúng ta cũng vậy, chứ đừng có sợ là khi chúng ta tụng kinh hồi xưa khóc giờ hết khóc. Có một lần mà nhớ kỳ trì kinh Pháp Hoa 3 ngày mỗi ngày 1 bộ, trời ơi, mình tụng biết bao nhiêu rồi, kỳ này cũng là một lần nữa thôi. Vậy tự nhiên tụng cái đến cái phẩm thứ 3 ngồi khóc. Tới cái chỗ mà mình là những đứa trẻ ham chơi ở trong nhà lửa, ông già vì thương mình mà lôi mình ra. Tự nhiên lúc đó nó có một cảm xúc gì, ngồi khóc với cái lời kinh như vậy. Nhưng mà sau này mình tụng đâu khóc đó. Thì thưa đại chúng, thưa chị là nếu mà có khóc đi nữa thì không phải là vì có lòng từ bi, hay không khóc là vì từ bi mình giảm. Đó là một cảm xúc. Nhưng mà tất cả cảm xúc đều là vô thường. Và cái quan trọng là chúng ta đã cảm xúc để biến những cảm xúc đó thành những hạnh nguyện. Giống như Đức Quan Âm vậy đó. Ngài thấy được cái khổ của chúng sanh, ngài động lòng từ, ngài thể hiện cái lòng từ của ngài bằng sự cứu khổ. Mà không phải chỉ ở bệnh tật, mà thậm chí cầu con trai, cầu con gái, vân vân. Thì thôi, thì chúng ta cũng vậy. Mình nhận những cái lời Phật, thương Phật, thì chúng ta thương Phật bằng cách là chúng ta phải sống như thế nào. Trước hết là lợi cho mình, sau đó chúng ta phải đem cái phần tự lợi này chúng ta lợi tha. Trước hết là tự lợi, kế đến là lợi tha. Còn nếu như chúng ta có khả năng nữa thì tự lợi, lợi tha, song vận cùng một lúc, vừa làm lợi cho mình, vừa làm lợi cho người khác. Thì chúng ta giống như biết nấu cơm thì nấu cơm đãi người ta, mai mốt biết nấu cháo cũng nấu cháo đãi người ta. Thì như vậy thì chúng ta vừa tu mà vừa gọi là gì? Vừa giáo hóa. Cái này chúng ta gọi là, có khi chúng ta gọi là gì? Thiền giáo đồng hành. Nội tâm mình trở về tu tập và chúng ta giáo hóa một song song một việc đó. Thì được như vậy thì chúng ta mới không hổ là chúng ta là người con Phật, đệ tử Phật, cảm xúc với những lời Phật. Nhưng chúng ta không dừng ở ngay đó, mà chúng ta biết biến những cảm xúc thành những hạnh nguyện, thiết thực để báo ơn chư Phật. Thân tâm này nát như trần, hồng ân chư Phật chúc phần báo ân. Mình phụng sự cho chúng sanh mà có nát như vi trần thì mới mong báo ơn được một chút nào ân đức của chư Phật. Đó là những gì chúng ta sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi chương trình và gửi những câu hỏi, và nhờ vậy mà chúng ta có chuyện để nói với nhau. Và trong khi chia sẻ có gì thiếu sót, mong đại chúng lượng thứ cho.